Mà có nhân tộc chiếu cố, Hoa Tư Thị sẽ dễ dàng hơn chút, nàng cái này một hoài thai chính là 12 năm lâu, Vân Tiêu càng là triệt để Phong Duyện bộ lạc bên cạnh ở lại. Về phần Phong Duyện bộ lạc tộc nhân, không còn có lúc trước kinh hoàng, chỉ có cao hứng, nhân tộc bên trong có qua như thế một loại truyền thuyết, cứ nghe đại hiền xuất thế càng muộn, hắn hiền năng liền sẽ càng cao. Căn cứ ngày xưa nhân tộc hiền giả đến xem, nhiều nhất chính là 3 năm, mà Hoa Tư Thị lại có thể thai nghén 12 năm, vừa ra đời liền sẽ không phải tầm thường. Một ngày này, Hoa Tư Thị trong bụng đột nhiên đau đớn, các tộc nhân gặp sau nhanh vì nàng đỡ đẻ, chỉ gặp hài tử vừa xuất thế, trên bầu trời có đạo tử khí hạ xuống. Hoa Tư Thị chỗ trong phòng, càng là hào quang vạn trượng, tràn đầy dị hương, ẩn ẩn có thần long vần quanh, một tiếng to rõ anh minh thanh vang vọng đất trời. Một tiếng này kêu khóc chấn kinh hồng hoang, chỉ là nhân tộc hài nhi hàng thế, liền có thể chuyển khắp hồng hoang thế giới, đã sớm biết nói nhân tộc muốn lập tam hoàng ngũ đế, mới có thể trấn ép nhân tộc khí vận. Cái này hài nhi bất phàm như thế, khẳng định là tam hoàng một trong. Các thánh nhân ngay đầu tiên biết được việc này, trên ngựa chuẩn bị để đệ tử đi qua, thu nhân hoàng phục hy làm đồ đệ, tốt thu hoạch cái kia giáo hóa công đức. Tiệt giáo, Tây phương giáo, nhân giáo, xiển giáo người, đều có người chạy tới. Vân Tiêu tế ra hôn nguyên kim đấu, nàng ngồi xuống là cựu phẩm tịnh thế bạch liên, thanh âm đạm mạc truyền đến các vị đạo hữu mời trở về đi, cái này hài nhi đã bị ta thu làm đệ tử. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Quảng Thành tử, Huyền Đô pháp sư, Đa Bảo đạo nhân, còn có Phương Tây dược sư, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau. Không biết là nên tiến hay là nên lui. Nguyên bản chúng thánh đem Tây phương giáo cho loại bỏ, nhưng chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong lòng không cam lòng, ý liễu nguyên phái ra đệ tử muốn tranh đoạt nhân hoàng. Thế nào, các ngươi còn muốn cùng bản cung so chiêu sao? Ta chờ Bồng Lai một mạch không kém ai, chỉ hy vọng đến lúc đó đừng khóc mời phụ huynh. Nói, Vân Tiêu không có chút nào khiếp đảm, cho dù là đang đối mặt mấy cái đại giáo đệ tử, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, sư tôn sẽ vì chính mình chỗ dựa. Ad canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Chương 188, thu đồ đệ nhân hoàng, dạy bảo trách. Quảng Thành tử nhìn lấy Vân Tiêu không có cam lòng, tại hắn xem ra nếu là mình có thể giành được nhân hoàng, ngày sau đột phá vào chuẩn thánh, liền có thể trả thù kim sĩ đại bằng điêu. Lần trước tại giao trì tiên cảnh lúc bị đánh, đây là Quảng Thành tử cuối cùng cả đời đều khó mà quên, dưới mắt thật vất vả có cơ hội, sao có thể cứ như thế mà buông tha. Hừ, ngươi nói đã thu nhân hoàng làm đồ đệ, nhưng ngươi trưng cầu hắn đồng ý không? Nói, Quảng Thành tử câu này lời nói có chút hồ dạo man triển, dưới mắt Phục Hy vừa xuất thế, phảng phất là phổ thông hài nhi dạng. Dù là trời sinh thần tuệ, nhưng tuyệt đối không hiểu sư phó là cái gì. Vân Tiêu nghe Quảng Thành tử nói lời vô lại ngữ, trong lòng mười phần tức giận, quát lạnh nói. Chư thánh sớm đã có qua ước định, nhưng bằng thủ đoạn thu đồ đệ, ai tìm được trước liền là ai, các ngươi ai dám nhấc lên phân tranh. Câu này lời nói giống như kinh lôi, vang vọng tại mấy người trong lòng bên trên. Sớm tại biết đạo nhân tộc, cần phải có tam hoàng ngũ đế chấn bảo vệ khí vận lúc, chư vị thánh nhân liền đã thương nghị xong. Nếu như Vân Tiêu là vừa vặn đến, mấy người có lẽ còn có thể tranh đoạt một chút, nhưng người ta rõ ràng tại 3 năm trước đây liền đến, cái này là không thể rào biện. Vân Tiêu thấy đám người lộ ra ý sợ hãi, lạnh giọng nói thế nào, ngươi chờ còn muốn dây dưa sao? Tây phương giáo dược sư gặp về sau, hô nói. Vân Tiêu tiên tử không nên tức giận, chúng ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút tương lai nhân hoàng, đến cùng dung mạo ra sao. Nói, đám người luôn mồm xưng vâng đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là muốn gặp dưới tương lai nhân hoàng. Vân Tiêu nghe câu này lời nói sau ám đạo âm thanh không tốt, nếu để cho mấy người thấy Phục Hy, như vậy ai thu hắn làm đồ cũng không rõ ràng, mà chư giáo đệ tử nhóm đem sẽ có tia cơ hội. Ồn ào. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến âm thanh kinh uống ngươi chờ nếu muốn gặp người hoàng, đại hắn công đức viên mãn chính là... Như lại cho dây dưa không rõ, đừng trách bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ. Thoại âm rơi xuống, dường như sấm sét thanh âm, tại mấy người trên lỗ tai vang lên. Nguyên vốn còn muốn quấn quýt chặt lấy thấy nhân hoàng, lại đến thu đồ đệ, dưới mắt chỉ có thể lui ra. Đám người vừa lui bên cạnh ứng nói vâng, thiên tôn, chúng ta cái này liền rời đi. Những này người từ nhà mình sư phó trong miệng biết được, nộ đạo là cái dạng gì tồn tại, hồng hoang thế giới người mạnh nhất, phương Tây hai vị thánh nhân tại chưa thành thánh lúc. Tức thì bị hắn cưỡng đoạt thân cảnh. Nói tóm lại, Ngộ đạo Thiên Tôn là cái bạo tính tình chủ, mà lại trắng trợn giật đồ, hồng hoang thế giới cũng là không có người nào. Bình thường ở giữa ngay cả các thánh nhân cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, chúng thánh đệ tử đều đã cảnh cáo, đây là bởi vì Quảng Thành tử sự tình phát sinh, để trong môn người mọc thêm cái tâm nhãn. Trừ phi là chuyện đặc biệt, không thể lui, chỉ có thể một trận chiến thời điểm, mới có thể cùng đồng lai đệ tử phát sinh xung đột. Nhiều tạ ơn sư tôn. Vân Tiêu thấy Ngộ đạo âm thanh êm vang lên, liền biết nói hắn thời khắc đang chú ý chính mình, trong lòng càng là vạn phần cảm động. Ngộ đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ngươi như có thể đi vào chuẩn thánh cảnh giới, chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, sớm liền hiểu những này thánh nhân đệ tử, cũng sẽ không giống Hậu Thế Phong Thần bên trong viết như thế, cả đám đều xấu bụng vô cùng, tự nhiên được nhiều lưu chút lòng dạ. Vân Tiêu ngồi xuống cười thủy kỳ lân, đây là lúc trước trợ giúp Hoa Tư thị cái kia, tại gặp gỡ nó sau liền động thu tọa kỵ tâm tư. Mà cái này thủy kỳ lân biết nói Vân Tiêu thân phận, tự nhiên là không chút do dự đi theo, mới có một màn trước mắt. Vân Tiêu trầm ngâm một chút nói, hôm nay bản cung là đến thực hiện thừa nhược thu trong phòng hài nhi làm đồ đệ. Thoại âm rơi xuống, phong duyện bộ lạc tộc lao nhóm nhau nhau đáp ứng, nói, tiên tử có thể tới thu đồ đệ là hắn phúc phận. T-E-Z-U-I-S-N-C U-A-T-U-I V-N lúc này Hoa Tư thị từ trong phòng đi tới, thường nhân mang thai sinh con sau khẳng định hết sức yếu ớt, nhưng nàng lại không giống nhau hấp thu phục hy tinh khí, ngược lại đạt được tăng trưởng, về nói. Năm đó ta từng đáp ứng tiên tử thu ta hài nhi làm đồ đệ, dưới mắt hắn xuất thế, chỉ là còn không có danh tự, hy vọng tiên tử có thể giúp đỡ lấy một cái. Tại Hoa Tư thị trong lòng xem ra, chính mình chỉ là nhân tộc tiểu cô nương, kiến thức nông cạn, nếu để Vân Tiêu đến đặt tên, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Vân Tiêu gặp sau không có cự tuyệt gật đầu ứng nói. Phục Hy, đứa bé này liền gọi Phục Hy đi. Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời tường thụy không đoạn, đám người trong lòng rõ ràng, đây là danh tự có chỗ ứng nghiệm. Hoa Tư thị cảm kích nói. Đa tạ tiên tử ban tên cho. Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Chờ Phục Hy 12 tuổi về sau, ngươi liền để hắn tới tìm ta triệt để bái sư đi. Sau đó thời kỳ, Vân Tiêu tạm cư tại phong duyện bộ lạc, mà Phục Hy vừa xuất thế liền biểu hiện ra phi phàm thiên tư. Hắn 3 ngày có thể nói, 6 ngày có thể đi, hơi lớn bên trên một số sau đối với sự vật, liền có chính mình cách nhìn. 6 tuổi bắt đầu, Phục Hy liền có thể trợ giúp tộc trưởng xử lý chút sự vật, 12 tuổi về sau, bộ lạc bên trong sự tình, liền bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng, mà tộc trưởng càng là truyền ngôi cho hắn. Lúc này Hoa Tư thị nói cho Phục Hy, tại hắn chưa lúc xuất thế, liền có tiên nhân tới thu đồ đệ, cái kia tiên nhân ở tại du thủy bên bờ trong núi sâu, bây giờ Phục Hy đã trưởng thành. Là thời điểm đi chính thức bái sư. Không. Phục Hy y theo mẹ lời nói, đi vào du thủy bên bờ trong núi sâu, chỉ thấy lấy đầu kỳ lân nghỉ lại tại bên bờ, hắn trong lòng biết đạo, chính là đầu này kỳ lân tại đưa tặng đồ ăn cho mẹ, hướng hắn bái ba bái biểu thị cảm kích. Kỳ lân thấy Phục Hy ba bái, trong lòng giật mình kêu lên, những năm này tùy tùng Vân Tiêu tiên tử, nó đã sớm đã biết, trước mắt cái này tiểu thí hải là nữ hoa thánh nhân huynh trưởng, giữa thiên địa cũng không phải cái gì người, đều có thể nhận được lên hắn túi đầu. Thủy Kỳ Lân tại nhìn trái lại nhìn về sau, phát hiện không có bất kỳ cái gì nguy cơ, lúc này mới thở dài một hơi, liền vội vàng nói nói. Ngươi chính là Phục Hy đi, chủ nhân đã sớm chờ ngươi đã lâu, đi vào nhanh một chút đi. Thoại âm rơi xuống, nó liền nhảy vào trong nước không dám ló đầu. Phục Hy gặp sau không rõ ràng cho lắm, tiến vào trong động phủ lúc này mới phát hiện Vân Tiêu tồn tại, chỉ gặp nàng ăn mặc màu vàng nhạt mây khói áo hốn lượn lau nhà, màu trắng cung gấm làm tuyết lụa mây hình thiên thủy váy, tóc trải hàm khói phủ dung búi tóc. Nhặt quét mày ngài mỏng phấn pha mặt, xinh đẹp không gì sánh được. Phục Hy trong lòng rõ ràng, muốn đến vị tiên tử này chính là tương lai sư tôn đi. Phục Hy cung kính nói. Đệ tử Phục Hy, bái kiến lao sư. Nói, hắn trên mặt đất bên trên khấu bái. Chương 189, Tráng Đại Bộ Lạc, Thống lĩnh Nhân Tộc. Vân Tiêu thấy Phục Hy quỳ xuống về sau, gật đầu ứng nói. Ân, ngươi là thiên định nhân hoàng, ngày sau nếu có không hiểu vấn đề, có thể tới hỏi thăm ta. Nói. Nàng dừng một chút lại nói từ hôm nay trở đi ta bắt đầu truyền thụ cho ngươi tu luyện pháp môn. Phục Hy nghe câu này lời nói về sau, cảm tạ nói vâng, nhiều tạ ơn sư tôn. Từ nay về sau, Phục Hy ngay tại Vân Tiêu bên người học tập, bởi vì hắn là thiên định nhân hoàng. Mà nhân tộc bên trong hoàng giả, tại con đường tu luyện bên trên hiệu tỷ lệ rất thấp, bởi vì nhân hoàng không có khả năng vĩnh tồn tại thế, nếu không nhân tộc sẽ vĩnh viễn bị Phục Hy thống trị. Vân Tiêu nhất chủ yếu vẫn là dạy Phục Hy, một số cách đối nhân xử thế. Còn có giúp hắn giải quyết các loại vấn đề. Phục Hy đối với trên việc tu luyện sự tình cũng không nóng lòng, hắn chỉ hy vọng tại Vân Tiêu bên người có thể đủ nhiều học 4-3 số không đến chút tri thức. Một ngày này, Phục Hy mang theo bộ lạc bên trong người tiến về bắt cá, nhưng gặp cá thân hình nhắn mịn, lại đều là linh mẫn, tộc nhân vừa ngang nhiên xông qua, liền nhanh chóng hướng phương xa du tẩu. Trong nước người tốc độ chậm chạp, cho nên cho dù là không ngừng chạy bắt, dựa vào nguyên thủy nhất kỹ thuật, cũng bắt không được cần có đồ ăn. Thế là Phục Hy tìm tới Vân Tiêu, hỏi thăm phương pháp. Vân Tiêu nghe Phục Hy kiến thức về sau, nhàn nhạt nói. Ngươi lại nhìn xem gốc cây kia. Phục Hy nghe vậy đi lên trước xem xét, nguyên lai tại khỏa thô to trên nhánh cây, có phó mạng nện, phàm là côn trùng bay qua, đều sẽ trực tiếp đâm vào mặt, hắn trong đầu linh quang chợt lóe lên, ưng nói: "Sư phó, đệ tử đã biết." Nói, hắn vội vã hướng Vân Tiêu cáo lui, chuẩn bị đem phương pháp nói cho các tộc nhân. Vân Tiêu gặp sau trầm giọng nói: "Phúc Hy, cá là ăn thịt, nếu là người tộc Vĩnh Vô chỉ cảnh bắt lấy, sớm muộn sẽ có ngày hầu như không còn, ngươi có thể cho tộc nhân tại hồ đường bên trong nuôi thả, lại cá sinh sôi tốc độ rất nhanh, đợi chúng nó sau khi lớn lên, nhân tộc liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được đồ ăn, càng sẽ không để trong sông cá tuyệt tích về sau, không có đồ ăn." Nói, nàng dừng một chút lại rèn luyện về phần ngươi dẫn theo lĩnh tộc nhân đi săn lúc, cũng có thể chiếu vào phương pháp này, giã thú số lượng cuối cùng có hạn, còn 10 phần tàn bạo, như có thể đem bọn họ thuần hóa chăn nuôi lên, liền hết sức đơn giản. Phục Hy nghe câu này lời nói về sau, trong lòng mao nhét mở rộng, gật đầu ứng nói: "Vâng, sư tôn đệ tử đã biết." Nói, hắn hướng Vân Tiêu đưa ra cáo lui ý tứ. Phục Hy trở về bộ lạc bên trong về sau, để cho người ta thu thập rất nhiều dây gai, sau đó dệt thành một trường cục lưới, liền mang theo mấy cái thanh niên đi vào trên bờ sông, đem lưới lớn đem thả xuống dưới. Phục Hy dùng cái này trương cục lưới bắt cá, tốc độ nhanh hơn 10 lần, trong một ngày không biết nói bắt bao nhiêu, tộc nhân không cần để cho người ta lên núi săn giết dã thú. Nói cho cùng, dã thú tàn bạo, nếu là chém giết, nhân tộc khẳng định sẽ bị tổn thương. Sau đó, Phục Hy lại để cho tộc nhân tìm kiếm chút dịu dàng ngoan ngoãn dã thú đến thuần dưỡng, tại thử vô số lần về sau, Phục Hy thuần hóa rất nhiều dã thú, có dê, trâu, gà, vịt, chó, heo những vật này. Từ nay về sau phong duyện bộ lạc nhân tộc, hạ thiên thời ngay tại trong sông bắt cá, dư thừa liền phơi thành cá khô, mà tại đông thiên thời điểm liền chém giết súc vật. Phong duyện bộ lạc người, không cần lại liều mạng, tiến vào núi rừng bên trong đi săn, bọn hắn sinh hoạt càng ngày càng tốt. Theo, phong duyện bộ lạc người trôi qua càng ngày càng tốt, phát triển cấp tốc, chung quanh không ít bộ lạc đều tìm tới dựa vào. Mà Phục Hy danh vọng càng ngày càng cao, sau đó mấy chục năm bên trong, Phục Hy phát minh gốm hân, cầm sắt các loại nhạc khí, sáng tác nhạc khúc ca dao, đem âm nhạc đưa vào mọi người sinh hoạt. Phục Hy còn đem nó thống trị địa vực chia để trị, mà lại bổ nhiệm quan viên tiến hành xã hội quản lý, làm hậu thay mặt quản lý xã hội tham khảo. Tại Phục Hy 40 tuổi thời điểm, rốt cục đạt được cả nhân tộc tán thành, từng cái bộ lạc tộc trưởng, toàn bộ phụng hắn vì nhân tộc trung chủ. Tại một chỗ bình nguyên đất màu mỡ bên trên, Phục Hy để cho người ta xây dựng tòa thành trì, làm vì nhân tộc đô thành, mà còn lại bộ lạc nhóm nhau nhau hưởng ứng hắn, từ đó nhân tộc liền trở nên càng thêm hương thịnh đi lên. Mà Phục Hy đích sư Tôn Vân Tiêu, tại nhân tộc bên trong Mỹ danh truyền bá, có không ít người vì nàng cải biến thánh nữ miếu, để nó tại nhân tộc khí vận tăng lên mấy phần. Nhân tộc vài chục năm nay phát sinh biến hóa, chư vị thánh nhân đặt ở trong mắt, bọn hắn trong lòng rõ ràng, đồng lai tiên đảo chiếm cứ lấy nhân tộc gần một nửa khí vận, trong nội tâm 10 phần hâm mộ. Nhưng những người này căn bản không có cách, chư giáo nhiều lần tiến hành truyền đạo, nhưng đi qua yêu tộc tàn sát nhân tộc, chúng thánh khoanh tay đứng nhìn sự tình về sau, tại những cái kia lão bối nhân tộc khuyên bảo bên trong, bọn hắn đối với tứ giáo vẫn là có nhiều mâu thuẫn. Chúng thánh truyền giáo không thuận lợi, muốn tại ngộ đạo trên tay, chiếm lấy chút nhân tộc khí vận, căn bản chính là không có khả năng. Qua chiến dịch này, nhân hoàng Phục Hy sắp công đức viên mãn, mà vị thứ hai nhân hoàng đem sắp xuất thế, chúng thánh đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tìm kiếm được mới là. Nếu nói tứ giáo bên trong các thánh nhân, nhất không nóng nảy khẳng định là lão tử, hắn thân truyền đệ tử chỉ có Huyền Đô, thân là nhân giáo chi chủ hắn, giáo hóa công đức khẳng định sẽ có cái. Về phần ngộ đạo sẽ hay không đem Tam Hoàng Ngũ Đế thu làm đệ tử, cái này căn bản là không tồn tại, nếu quả thật như vậy làm, gây nên chư thánh nhóm phẫn nộ, dù là hắn chiến đấu lực mạnh hơn đều không chịu được nổi. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc tại Trung chủ Phục Hy dẫn đầu dưới cấp tốc phát triển, nhưng tùy theo mà đến vấn đề cũng xuất hiện. Một ngày này, có người tộc bộ lạc tộc trưởng đột nhiên chạy tới hướng hắn bẩm báo, nói: "Khởi bẩm Trung chủ, chúng ta bộ lạc bên trong tao ngộ hồng thủy lớn hai, tất cả bầy cá đều theo lưu biến mất, chăn nuôi súc vật còn không có thành thủ, xin ngài điều động chút đồ ăn cho chúng ta bộ 45 rơi." Nói, hắn ngữ khí lo lắng. Phục Hy nghe câu này lời nói sau gật đầu ứng nói được. Ngay sau đó để tộc nhân tặng phái đồ ăn cho hắn, thuận tiện giúp hắn đưa về nó bộ lạc. Đây là thiên thai, Phục Hy bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào để nhân tộc tránh né đại tự nhiên tai nạn, khổ tư thật lâu, vẫn là không có nghĩ đến biện pháp. Cuối cùng, Phục Hy chỉ có thể đi tìm lao sư Vân Tiêu, đây là hắn đòn sát thủ, vừa gặp bên trên không giải quyết được khó khăn, đều sẽ tìm kiếm sư tôn. Phục Hy đi tới Vân Tiêu chỗ ở, ngay sau đó muốn quỳ xuống hướng nàng lễ bái. Chương 190, Hà Đồ Lạc Thư, Bắc Hải Côn Bằng. Không ngờ Vân Tiêu đột nhiên xuất thủ, nhàn nhạt nói: "Bây giờ ngươi đã là nhân tộc trung chủ, cũng không cần phải hướng ta hành lễ." Nói, nàng ngăn trở Phục Hy quỳ lạy. Phục Hy nghe câu này lời nói về sau, lắc đầu nói. Sư phụ lời ấy sai rồi, một ngày vi sư, cả đời vi sư. Đệ tử không lại bởi vì thân phận cải biến, cũng không phải là ngài đồ đệ. Thoại âm rơi xuống, hắn lần nữa hướng Vân Tiêu dập đầu lạy ba cái. Vân Tiêu gặp sau mỉm cười, nàng đối với Phục Hy thái độ, tự nhiên là rất hài lòng, nhàn nhạt hỏi thôi được, hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì quan trọng. Phục Hy đứng dậy về sau, chiều Vân Tiêu ôm quyền về nói. Đệ tử từ khi trở thành nhân hoàng về sau, đi giáo hóa người trong thiên hạ tộc, chuyện làm dốc hết toàn lực, công đức sắp viên mãn, nhưng ta luôn cảm thấy còn chưa hoàn thành, còn có thung cơ duyên chưa đến. Mặt khác ngày gần đây nhân tộc thiên thai không đoạn, sinh linh đồ thán, hôm nay tới hy vọng có thể cầu cái pháp, để tộc nhân tránh cho tai họa. Vân Tiêu nghe vậy mỉm cười, nàng bấm ngón tay tính toán bắt đầu diễn hóa thiên cơ, một lát lúc sau, trầm ngâm 19 nói. Ngươi thật sự còn có sự kiện tình chưa xong, lúc này cơ duyên ngươi sở cầu pháp, vi sư liền thay ngươi đi tới một lần, trước tạm tại nhân tộc bên trong chờ ta tin tức. Nói, nàng liền biến thành nói hồng quang bay lên. Phục Hy gặp sau cung kính đưa Vân Tiêu rời đi. Lại nói Vân Tiêu rời đi nhân tộc bộ lạc về sau, trực tiếp bay trở về Bồng Lai tiên đảo, mới vừa gia nhập trong điện chỉ thấy lấy Ngộ Đạo chờ chính mình. Ngộ Đạo thấy Vân Tiêu trở về, trầm ngâm nói. Chuyện ngươi cầu, bản tọa trong lòng đều đã biết, cầm món bảo vật này đi tìm Côn Bằng. Thoại âm rơi xuống, không trung hiện ra lấy miệng ma bình, tản ra để nhật nguyệt tinh thần đều đang run sợ khí cơ, rủ xuống một sợi lại một sợi ô quang, áp sập vạn cổ chư thiên, kinh phá thập phương anh hùng gan. Cái kia bình thể giản dị, giống như gông chế, phía trên một số vết khắc có duyên dáng đường cong, như một thiếu nữ trội hơn tiên khu lạc ấn ở trên, tản ra để xưa nay vô số cái thế anh kiệt đều sợ hãi ba động. Thôn Thiên Ma Quán. Vân Tiêu gặp hậu tâm dưới thầm nghĩ, đây là sư tôn có đủ nhất tính công kích vũ khí, để cho nàng mang theo là đến uy hiếp Côn Bằng. Côn Bằng, yêu tộc thiên đình đỉnh cấp cường giả một trong, nếu để cho Vân Tiêu đi đối mặt, khẳng định không phải địch thủ. Nhưng Ngộ Đạo Thôn Thiên Ma Quán cho mượn, muốn đến không thành vấn đề đi. Lại nói, Vân Tiêu mang theo Thôn Thiên Ma Quán đi vào Bắc Hải, chỉ gặp sóng biển dậy sóng, vô biên vô hạn, nàng thanh âm thanh nói. Còn mời Côn Bằng tiền bối hiện thân gặp mặt. Nói, thanh lanh thanh âm chuyển tới. Nhưng nhìn thấy một đầu mấy vạn dặm lớn lên cá lớn vọt ra mặt biển, sau đó hóa thành một đầu đại bằng, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, to lớn kinh người, nó quanh thân hiện đầy màu trắng đen điểm lấm tấm, rốt cục hiện thân. Ầm ầm. Côn Bằng biến thành hình người, âm tàn ánh mắt nhìn chăm chú tới, trầm giọng nói: "Nguyên lai là Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử, ngươi tìm bản tọa có chuyện gì quan trọng?" Nói, hắn trong lòng rất là tức giận, nghĩ hắn tốt xấu là đỉnh cấp cường giả, tại Hồng Hoang thế giới lừng lẫy nổi danh. Nhưng gặp gỡ những này thánh nhân đệ tử, lại nhất định phải lễ nhượng mấy phần, hết thảy đều là thực lực không đủ đưa đến. Vân Tiêu nhàn nhạt nói, cứ nghe yêu tộc chí bảo Hà Đồ Lạc Thư ở tiền bối trên tay, bây giờ nhân hoàng Phục Hy chứng đạo sắp đến, chỉ thiếu khuyết món chí bảo này mong rằng người có thể cho mượn tới. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, căn cứ sư phụ nói tới, Côn Bằng nhất là tiết mệnh, còn có thể thấy rõ ràng tình thế. Vu yêu đại chiến thời điểm, gần như tất cả yêu tộc cao tầng đều hủy diệt, nhưng hắn lại có thể sống sót. Là tại thấy tình thế không ổn tình huống dưới đào tẩu, còn thuận tay thu lại Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư. Cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, tại thôi diễn trên phương diện, có làm ít công to hiệu quả, đây là Phục Hy chứng đạo mấu chốt. Côn Bằng nghe vậy cảm thấy ngầm bực, cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, tới tay không hơn vạn năm công phu, hắn còn không có che nóng hổi đâu. Cứ như vậy giao ra tay, gọi Côn Bằng như thế nào sẽ cam tâm, nhưng là muốn đối đầu Đồng Lai tiên đảo đệ tử, đánh tiểu nhân tới lớn, vậy liền quá uổng phí. Đột nhiên Côn Bằng kế thượng tâm đầu, trầm ngâm nói: "Tiểu đạo hưu muốn Hà Đồ Lạc Thư, trợ giúp nhân hoàng Phục Hy chứng đạo, theo lý thuyết Phục Hy cùng bần đạo có chút sâu xa, món pháp bảo này hẳn là cho mượn, nhưng cứ như vậy để cho ta giao ra, trong lòng không khỏi có chút không cam lòng." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Nghe nói Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử, từng cái pháp lực cao cường, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, để bần đạo tâm phục khẩu phục món chí bảo này liền đưa tặng cùng nhân hoàng." Thoại âm rơi xuống, Vân Tiêu trong lòng thầm mắng âm thanh vô sỉ, ngươi là cao quý chuẩn thánh hậu kỳ nhân vật, mà ta vẫn là đại la kim tiên cảnh giới, cả hai làm sao có thể so. Đột nhiên Vân Tiêu trong đầu nghĩ đến, sư tôn mượn cho mình Thôn Thiên Ma Quán, xem ra lão nhân gia ông ta đã sớm dự liệu được, trầm giọng nói. Tiền bối, chuyện này là thật. Nói, nàng trong lòng đối với Ngộ Đạo, tự nhiên là tốt tin tưởng vô điều kiện, dưới mắt lại là lòng tin 10 phần. Côn Bằng nghe câu này lời nói về sau, cười nói. Đây là tự nhiên. Mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa, cho dù là cầm trong tay trí bảo, cũng sẽ không là bản tọa địch thủ, đại cảnh giới chênh lệch là rất khó bù đắp. Tốt, khán pháp bảo. Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời bày biện ra cái 947 ma bình, căn bản cũng không cần Vân Tiêu điều khiển, chỉ thấy nói chùm sáng màu đen đánh tới, ma diệt hư không. Trong chốc lát, Côn Bằng xương sống lưng đều lạnh, cái này nói đen kịt chùm sáng, để hắn có loại nguy cơ rất chí mạng cảm giác, vội vàng tế ra Hà Đồ Lạc Thư. Cái này đỉnh cấp pháp bảo, không chỉ có thể thôi diễn, lại phòng ngự vô song. Ầm ầm. Côn Bằng chỉ cảm thấy cỗ trọng kích truyền đến, cả người đều té bay ra ngoài, mà Hà Đồ Lạc Thư tức thì bị chấn động đến thoát ly không chế. Nguyên lai ngộ đạo tại thôn Thiên Ma quán bên trên bổ sung lấy thần nghiệm, căn bản cũng không cần Vân Tiêu điều khiển, hắn tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên liền có thể xuất thủ. Nếu như là Khổng Tuyên hoặc là Đại Bằng, có lẽ ngộ đạo liền có thể yên tâm, nhưng Vân Tiêu chỉ là Đại La Kim Tiên cấp bậc, tự nhiên phải do hắn xuất thủ. Khu khu. Côn Bằng ho ra miệng ân hồng máu tươi, hắn trong lòng rõ ràng, đây là Hỗn Nguyên cường giả tại thao tác, nếu không căn bản không thể một kích đem hắn trọng thương. Vân Tiêu đem trên mặt biển Hà Đồ Lạc Thư cầm lên, cười tạ nói: "Đa tạ Côn Bằng tiền bối trượng nghĩa đưa bảo." Thoại âm rơi xuống, nàng liền hướng phía nhân tộc bay qua. Côn Bằng nghe câu này lời nói về sau, càng là tức giận thổ huyết ba trượng. S, canh 5, cầu dưới tự động đặt mua a. Chương 191, Hà Đồ Lạc Thư, phục hy bắt quái. Lại nói, Vân Tiêu thu hoạch được Hà Đồ Lạc Thư về sau, cái kia thôn Thiên Ma quán tại Ngộ Đạo thần niệm điều khiển dưới, tự chủ bay trở về Bồng Lai Tiên Đảo, mà nàng đi tới nhân tộc đô thành bên trong. Đồng nhiên Vân Tiêu trong bụng thầm nghĩ, nếu là như vậy đưa qua, tựa hồ có chút không ổn, nàng đưa tới chỉ có long tộc huyết mạch Long Mã, đem Hà Đồ Lạc Thư đặt ở trên lưng nó, sau đó lại dặn dò phiên liền trở về tạm cư động phủ. Nhân tộc mới xây đô thành bên cạnh, có đầu sông lớn cùng Hoàng Hà đụng vào nhau, mọi người xưng hô hắn là vị nước. Phục Hy tại không có chuyện gì thời điểm, thường xuyên sẽ một mình tại bờ sông bên trên tính tọa, tự hỏi nên như thế nào để nhân tộc cường đại. Ngày gần đây nhân tộc thiên thai không đoạn, để Phục Hy trong lòng lo lắng, hắn ngồi tại vị nước cái khác trên nham thạch lớn, nghĩ đến giải quyết chi đạo. Một ngày này, Phục Hy ngồi tại vị nước bên cạnh, đột nhiên mặt sông đại biến, trong nước xuất hiện cái cực sâu vòng xoáy, phảng phất có đồ vật gì ló đầu ra dạng. T. Đột nhiên truyền đến trận thú minh thanh, chỉ thấy đầu Long Mã từ trong nước dũng mãnh tiến ra, Phục Hy gặp sau không có chút nào kinh hoàng, những năm này hắn thành vì nhân tộc trung chủ về sau, mỗi khi gặp gỡ nguy hiểm thời khắc, liền sẽ có lấy dị thú ẩn hiện trợ giúp hắn. Mà trước mắt Long Mã, để Phục Hy não hải bên trên linh quang lấp lóe, Long Mã người, thiên địa tinh, nó hình, thân ngựa mà vảy rồng, cho nên cứ gọi là Long Mã. Long Mã đỏ văn kim sắc, cao 9 thước 5 tấc, loại lạc có cánh, đạo nước không không, chính là thần thú. Con rồng kia lên ngựa đi đến Phục Hy trước mặt, quay đầu nhìn về phía mình phía sau lưng. Phục Hy gặp sau đi tới, nguyên lai là bức họa quyển, hắn não hải trên tuân ra 4 chữ Hà Đồ Lạc Thư. Ngay cả Phục Hy đều không biết, tại sao lại nhận biết vật trước mắt, nhưng hắn cảm giác được rõ ràng, tựa hồ chính mình cơ duyên đến. Phục Hy đem trên lưng Long Mã Hà Đồ Lạc Thư cầm xuống, mà hắn liền trở về vị trong nước, khi lấy được Hà Đồ Lạc Thư về sau, hắn liền bắt đầu tình tế bắt đầu tìm hiểu tới. Phục Hy trong đầu xuất hiện cố không hiểu thấu ký ức, hắn biết nói cái này Hà Đồ Lạc Thư là diễn toán thiên biến hóa đỉnh cấp pháp bảo, chính là hiện tại hắn cần có. Khi lấy được Hà Đồ Lạc Thư về sau, Phục Hy trở về bộ lạc bên trong, hắn muốn phải mau sớm nghiên cứu ra, để tộc nhân tránh cho tai họa phương pháp tới. Thời gian 3 năm về sau, Phục Hy trong mỗi ngày ngửa xem tượng tại thiên, nhìn xuống pháp tại đất, lấy chi tắc cản, đổi, cách, chấn, tuấn, khảm, cấn, khôn quẻ đồ, gọi là bát quái đồ, lấy âm dương bát quái giải thích thiên địa vạn vật diễn hóa quy luật cùng nhân luân trật tự. Phục Hy sáng tạo bát quái, lấy thay mặt thiên, địa, lôi, gió, thủy, hỏa, núi, trạch 8 loại hiện tượng tự nhiên, lấy trình bày vạn sự vạn vật lý lẽ, có được nhưng diễn toán thiên cơ, su cắt tị hùng, làm xong hết thảy. Phục Hy trong lòng hết sức cao hứng, liền đi ra ngoài cửa, cười to nói: "Nhân tộc từ đó không lo đã." Phục Hy vừa dứt lời, chỉ gặp trong tay Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một đạo lưu quang, hướng Vân Tiêu động phủ phương hướng bay đi. Phục Hy nhìn lấy Hà Đồ Lạc Thư bay đi về sau, hắn trong lòng trên ngựa rõ ràng, đây là sư tôn Vân Tiêu đưa tới, không tiếp tục chú ý. Dưới mắt Phục Hy muốn việc cần phải làm, là đem bắt quái phương pháp truyền ra. Thế là, Phục Hy tại đô thành bên trong triệu tập nhân tộc các trưởng lão, đem hắn thành quả giao cho mọi người thấy, sau đó lại hạ lệnh, tại nhân tộc bên trong đại lực mở rộng bắt quái phương pháp công dụng. Nhân tộc nương tựa theo Phục Hy bắt quái diễn toán, tránh né một lần lại một lần thiên tai, mà lần lượt địa họa qua đi, từ đó nhân tộc trở nên mưa thuận gió hòa. Càng ngày càng ít nhân tộc tại trong tai nạn chết mất, sau đó Phục Hy danh vọng tại nhân tộc bên trong đạt tới, tại nhân tộc đám người hết lòng dưới, Phục Hy trở thành nhân hoàng. Chính là nhân tộc Tam Hoàng đứng đầu thiên hoàng. Mà Phục Hy triệt để thành vì nhân tộc thủ lĩnh, cảm giác mình công đức sắp viên mãn, hắn tìm tới sư tôn Vân Tiêu nói rõ tình huống. Vân Tiêu nhìn lấy Phục Hy thành tựu, trong lòng cuối cùng là hài lòng vô cùng, nàng hết sức rõ ràng, chỉ cần chờ Phục Hy công đức viên mãn, như vậy nàng liền có thể đi vào chuẩn thánh cấp độ. Vân Tiêu trầm ngâm một chút nói, Phục Hy, ngươi công đức tuy nói viên mãn, cần phải như vậy thoái vị còn cần chờ thêm 20 năm. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, Phục Hy đến tại tuổi thọ đem kết thúc lúc thoái vị, lúc này lui ra đến ai tiếp nhận hắn vị trí. Phục Hy nghe tại câu này lời nói về sau, gật đầu ứng nói vâng, sư tôn ta đã biết. Sau đó, Vân Tiêu liền trở về Bồng Lai tiên đảo bên trên, đưa nàng cùng Phục Hy sự tình nói ra. Ngộ đạo nghe vậy nết miệng lên, cười ứng nói. Ân, những chuyện này ta đều đã biết. Nói, hắn dừng một chút lại nói. Quỳnh Tiêu, vị thứ hai nhân hoàng tức sắp xuất thế, ngươi lại đi qua đưa nàng dẫn vào Bồng Lai môn hạ. Quỳnh Tiêu nghe sư tôn lời nói về sau, gật đầu ứng nói đúng. Nói, nàng trong lòng có chút không thể chờ đợi. Phải biết, cái này thời gian mấy chục năm bên trong, ngày ngày đều đang đợi lấy tin tức, cuối cùng là đến phiên nàng. Ngay sau đó ngộ đạo đem vị thứ hai nhân hoàng tin tức, triệt để nói cho Quỳnh Tiêu, để cho nàng đoạt trước đi qua thu kỳ vi đồ. Đợi đến Quỳnh Tiêu sau khi rời đi, Vân Tiêu lại đem Hà Đồ Lạc Thư đưa ra. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cái này thôi diễn vô song pháp bảo, nếu để cho hắn chấp trưởng đoạn thời gian, muốn đến thôi diễn ra yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tuyệt đối không phải việc khó. Mà ngộ đạo ma hạ Long Phượng Kỳ Lân, còn có hầu tộc, tuyệt không kém gì lúc trước yêu tộc, nếu như đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí đến, tuyệt đối có thể cùng các thánh nhân chống lại một chút. Như vậy, dù coi như là ngộ đạo không tại Bồng Lai tiên đảo, cũng có thể an ổn không tiền tốt lo. Đương nhiên phía trên là đến tiếp sau thủ đoạn, ngộ đạo trận pháp cường đại, hồng hoang thế giới có thể sánh vai người lắc đắc không có mấy, cho dù là thông thiên giáo chủ đều không được. Mấy chục năm sau, ngộ đạo triệt để ngộ ra được, Chu Thiên Tinh đấu đại trận ảo diệu. Về phần từng cái trận kỳ, hồng hoang thế giới bên trong nếu bản về vật liệu luyện khí, chỉ sợ không ai có thể sánh được hắn, sánh vai ma hạ mấy cái chủng tộc nhóm, nhưng đều không phải là đèn đã cạn dầu. Phượng Hoàng danh xưng không rơi không bảo vùng đất, mà Long tộc liễm tài thủ đoạn, càng là kinh người. Ngộ đạo chỉ cần để bọn hắn giao ra chút là được, tăng thêm Bồng Lai tiên đảo chân tàng, muốn luyện chế ra bức trận kỳ, tuyệt đối sẽ không rất khó khăn. Về phần Vân Tiêu sớm tại cho ra Hà Đồ Lạc Thư về sau, liền triệt để trở về nhân tộc, chỉ còn chờ Phục Hy chứng đạo viên mãn. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chương 192, Thần Nông liền núi, Quỳnh Tiêu thu đồ đệ. Quỳnh Tiêu rời đi Bồng Lai tiên đảo về sau, rất nhanh liền chiếu vào sư tôn chỉ dẫn phương hướng, tìm kiếm vị thứ hai nhân hoàng, chuẩn bị dẫn vào Bồng Lai môn hạ. Bây giờ Phục Hy công đức viên mãn, chứng đạo sắp đến, muốn đến vị thứ hai nhân hoàng cũng sắp xuất thế. Tại nhân tộc nước gừng lưu vực bên trên, có cái họ Khương bộ lạc, mà bộ lạc bên trong có vị nữ tử, tên cứ gọi Đảm Nhiệm Tự, mỹ mạo thông minh, một ngày Đảm Nhiệm Tự tại du ngoạn Thái Sơn thời khắc, đồng nhiên thấy đầu thần Long Phi Vũ, có cảm giác mang thai. Cái này loại chưa kết hôn mà có con ví dụ, có Phục Hy phía trước, người người trong tộc thật không có ngộ nhận là yêu nghiệt, nhưng nhiều ít vẫn là duy trì điểm khoảng cách. Mà Quỳnh Tiêu đi vào họ Khương bộ lạc về sau, trực tiếp đi lên Khương thị tộc trưởng, để hắn hỗ trợ dẫn tiến Đảm Nhiệm Tự. Đảm Nhiệm Tự thấy Quỳnh Tiêu đi tới, nâng cao cái bụng lớn ra nghênh tiếp, cung kính nói. Gặp qua tiên tử, không biết nói tìm tiểu nữ tử có chuyện gì. Nói, nàng ngưng thần nhìn tới, nhưng gặp Quỳnh Tiêu năm sau phương 20, ăn mặc kiện gấm cung áo, bên ngoài khoác thủy lam sắc lụa mỏng, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay múa, cả người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Cái kia ba búi tóc đen 770 bị sắn thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc, đem một chi thanh nhã hoa mai cây châm đeo lên. Quỳnh Tiêu thấy Đảm Nhiệm Tự về sau, cười nói. Bản cung tính tới ta và người trong bụng hài nhi, có sư đổ duyên phận, hôm nay cô ý tới thu đồ đệ. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, đại tỷ đã xem Phục Hy dạy bảo tốt, chính mình cũng không thể lạc hậu. Đảm Nhiệm Tự nghe câu này lời nói về sau, liền vội vàng gật đầu ứng nói. Tiểu nhi nếu có thể đã lệ tiên tử vi sư, đó là hắn phúc phận, ta liền thay hắn đáp ứng trước, chờ hài nhi xuất thế sau khi thành niên, là được cái kia chính thức bái sư lễ. Nói, nàng trong lòng hết sức cao hứng, còn sợ Quỳnh Tiêu đổi ý dạng. Không nói Bồng Lai tiên đảo một mạch đệ tử danh tiếng, vẹn vẹn là đường kim nhân Hoàng Phục Hy, tựa hồ chính là Vân Tiêu tiên tử đệ tử. Trước mắt vị này Quỳnh Tiêu tiên tử, nghe nói là Vân Tiêu muội muội, muốn đến bản sự sẽ không kém đi nơi nào. Quỳnh Tiêu nghe vậy mỉm cười, ứng nói được. Thoại âm rơi xuống, Quỳnh Tiêu tại Khương thị bộ lạc bên trên, tạm thời ở lại. Mấy năm sau, Đảm Nhiệm Tự trong bụng thai nhi ra bờ di bờ bờ thế, thiên hàng tương vân, mơ hồ có năm màu thần long xoay quanh, to rõ tiếng khóc chấn động hồng hoang. Đảm Nhiệm Tự để Quỳnh Tiêu hỗ trợ lấy tên, cuối cùng mệnh danh là Liệt Sơn Thị. Cùng lúc đó, chư thánh có cảm động hoàng xuất thế, nhao nhao để chư vị đệ tử xuống núi, chuẩn bị vượt lên trước thu đồ đệ. Không ngờ, Quỳnh Tiêu ngăn tại chư giáo đệ tử trước mặt, nàng xem thấy Đa Bảo, Quảng Thành Tử, Huyền Đô bọn người, cười nói: "Các vị đạo hữu mời trở về đi, Liệt Sơn thị đã bị bản cung thu làm đệ tử." Thoại âm rơi xuống, mấy cái thánh nhân môn hạ đệ tử nhao nhao xôi trào, lại là Bồng Lai Tiên Đảo người, làm sao chỗ nào đều có lấy bọn hắn bóng người. Lúc này nhân hoàng bị Quỳnh Tiêu thu làm đệ tử, thật muốn vạch mặt cưỡng đoạt không thành, có thể nghĩ đến lần trước ngộ đạo thiên tôn thanh âm, tựa hồ ký ức vẫn còn mới mẻ. Cuối cùng, chư giáo đệ tử trở về sân môn, đem sự tình nói cho các thánh nhân. Đáng giận, quả nhiên là không làm người tử, thậm chí liên tục đoạt tại ta chờ phía trước, đem nhân hoàng thu làm đệ tử. Thoại âm rơi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn khí đem cái bản đều tung bay. Thánh nhân cơn giận, phảng phất là thiên đạo phát uy dạng, Côn Luân Sơn bên trên sinh linh run lẩy bẩy. Một lúc sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói: "Quảng Thành Tử đi bắt cảnh cung còn có Kim Ngao đảo đưa ngươi sư bá cùng sư thúc mời đến, cái này hồng hoang thế giới không phải Bồng Lai một mạch có thể một tay che trời." Nói, hắn trong lòng đối với ngộ đạo nhẫn mại đã đạt đến cực hạn. Nếu như ba vị nhân hoàng toàn bộ bái tại Bồng Lai môn hạ, chỗ nào còn sẽ có tứ giáo vị trí, Nguyên Thủy trong lòng lập mưu vị thứ ba nhân hoàng. Tại chúng thánh trong lòng xem ra, đây là ngộ đạo tu vi cường đại, viễn siêu tại bọn hắn tài năng diễn toán ra nhân hoàng vị trí, nhưng mấy người liên thủ thôi diễn thiên cơ, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn đạt được. Lại nói Liệt Sơn thị sau khi sinh, hắn cùng Phục Hy, ba thiên liền có thể nói chuyện, sáu thiên liền có thể bước đi. Bộ lạc bên trong tộc nhân nếu không có biết nói Bồng Lai đảo bên trên tiên tử, đã xem Liệt Sơn thị thu làm dự định đệ tử, có ít người sẽ còn tưởng rằng yêu nghiệt lâm thế, nhưng có Phục Hy liệt tử tại, còn có Bồng Lai tiên đảo che chở. Khương thị bộ lạc người đều rõ ràng, đây cũng là vị nhân tộc đại hiền, mà phàm là có đại hiền lâm thế, liền sẽ để bộ lạc phát triển tấn mãnh. Lúc trước Phong Duyện bộ lạc đã là nhân tộc lớn nhất. Quỳnh Tiêu nhìn lấy Liệt Sơn thị trưởng thành, tại hắn 3 tuổi năm đó thời điểm, liền 10 phần thông minh dị thường, mỗi lần thấy tộc nhân hái dã quả cùng con ngồi càng ngày càng ít, liền có chính mình tâm tư, tự hỏi như thế nào giải quyết tộc nhân vấn đề ăn cơm. Quỳnh Tiêu thấy Liệt Sơn thị tuổi còn nhỏ, liền biết được suy nghĩ thương sinh, cảm thấy ám đạo không hổ là tương lai nhân hoàng, nàng hóa thành cái lao bà đi lên, hỏi Tiểu Hoa Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Liệt Sơn thị thấy vị lão bà đi tới, liền vội vàng tiến lên vị nàng, về nói: Bà, ta tại đang nghĩ nên như thế nào để các tộc nhân ăn no. Lão bà kia gặp sau cười nói: Dưới mắt nhân tộc đại thể tình huống dưới còn tốt, vì sao ngươi sẽ nghĩ đến những thứ này? Liệt Sơn thị ứng nói: Mấy tháng nay tộc nhân đi săn đồ ăn càng ngày càng ít, mà nhân tộc sinh sôi tốc độ rất nhanh, khẩu phần lương thực tiêu hao rất lớn, chỉ bằng vào núi này bên trên dã thú, căn bản là không đủ cần thiết. Lão bà gặp sau mỉm cười nói: Vậy ngươi nhưng từng nghĩ đến cái gì phương pháp? Liệt Sơn thị nghe vậy về nói: Mặc dù ta hiện tại không có nghĩ ra được, nhưng ta lại không ngừng cố gắng, cuối cùng cũng có ngày sẽ giải quyết bộ lạc thức ăn vấn đề, còn có cả nhân tộc thức ăn vấn đề. Thoại âm rơi xuống, phảng phất là có đại đạo thanh âm oanh minh dạng. Quỳnh Tiêu gặp sau hóa ra chân thân, cười ứng nói: Bản cung chính là Bồng Lai tiên đảo Quỳnh Tiêu tiên tử, hôm nay muốn thu ngươi làm đồ, không biết ý như thế nào. Liệt Sơn thị nghe Quỳnh Tiêu tiên tử, trong lòng cảm thấy có chút quen thai, đối cái này là mẹ cùng hắn giảng tương lai sư phụ, nhưng hắn xích tử chi tâm, hỏi ngươi có thể dạy ta như thế nào giải quyết nhân tộc thức ăn vấn đề sao? Quỳnh Tiêu nghe vậy mỉm cười, ứng nói: Chỉ cần ngươi nghiêm túc cùng ta học tập là được rồi. Tốt, vậy ta bái ngươi làm thầy. Nói, Liệt Sơn thị té quỵ dưới đất hướng Quỳnh Tiêu ngay cả khỏa 3 cái khấu đầu. Sau đó, Liệt Sơn thị triệt để đưa về Bồng Lai tiên đảo môn hạ. Ad canh thứ 2. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chương 193, Thần Nông Ngũ Cốc, Phục Hy tiếp kiến. Mà Liệt Sơn thị bái sư Quỳnh Tiêu về sau, liền bắt đầu lấy tay tu tập pháp môn, đây chỉ là chút cường thần kiện thể thô thiện chi đạo, nhân hoàng không được trường sinh. Ngoài ra Quỳnh Tiêu dạy Liệt Sơn thị một số tri thức mà hắn thỏa thích hấp thu. Nói cho cùng Quỳnh Tiêu là vị sống mấy vạn năm người, mặc dù phần lớn thời giờ bên trên đều tại tu luyện, có thể thấy được biết uyên bác, các loại đồ vật để Liệt Sơn thị mở rộng tầm mắt. Từ khi nhân tộc đạt được Phục Hy truyền thụ cho cá săn chi đạo, còn định ra thân thuộc ở giữa không được thông hôn sự tình, nhân tộc tại cùng dã thú trong tranh đấu, thương vong là càng ngày càng nhỏ, ăn thịt nhiều, tân sinh hải nhi thể chất càng mạnh. Tăng thêm, nhân tộc siêu cường sinh sôi tốc độ, rất nhanh sơn lâm đồ ăn ở bên trong, còn có bắt cá căn bản không thỏa mãn được, nhân tộc ăn vật cần thiết. Lúc này Liệt Sơn thị đã trưởng thành, hắn hướng về Quỳnh Tiêu hỏi thăm nói: Sư phụ, có biện pháp nào không để nhân tộc thức ăn nơi phát ra biến nhiều? Vài chục năm nay, trên bầu trời bay trong nước du lịch, trên mặt đất chạy động vật, toàn bộ đều để nhân tộc đi săn hết. Những động vật này sinh sôi tốc độ, khẳng định theo không kịp nhân tộc đại quy mô bắt lấy, mà lại biến càng ngày càng ít, càng ngày càng giàu hoạt. Dưới mắt thức ăn vấn đề, lần nữa khốn nhiễu nhân tộc. Quỳnh Tiêu thấy Liệt Sơn thị hỏi thăm, hắn ngoắc cầm gốc tuệ cốc. Thần nông gặp sau nghi hoặc nói: "Lão sư, đây không phải chim chóc nhóm thường ăn đồ ăn sao, khó nói cái này loại thực vật, chúng ta nhân tộc cũng có thể." Quỳnh Tiêu nhàn nhạt nói: "Có thể, chỉ cần đem tuệ cốc chôn ở thổ nhưỡng phía trên, cẩn thận bồi dưỡng, nhân tộc liền có thể ăn." Thần nông nghe vậy mừng rỡ trong lòng, vội vàng cảm ơn qua sư tôn, nhanh chóng trở về bộ lạc, đem tuệ cốc chôn ở trên mặt đất, lúc đầu không biết nói bồi dưỡng phương pháp, có đôi khi khát chết rồi, có đôi khi trướng chết rồi. Đi qua thời gian 3 năm, thần nông cuối cùng là hấp thụ kinh nghiệm, biết được cái này bồi dưỡng phương pháp, hắn đem thành thục tuệ cốc để vào ngoài miệng, cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm. Thế là, thần nông tại bộ lạc bên trong đem tuệ cốc mở rộng lên, mới chuyện phát sinh vật, khẳng định khó mà để cho người ta tin tưởng. Cho đến tuệ cốc thành thục, nhân tộc thấy phương pháp này quả nhiên có tác dụng, bắt đầu đại quy mô gieo trồng lên, càng nhiều người tại thần nông dẫn đầu dưới, bắt đầu dùng cái cuốc, cái cày chờ công cụ sản xuất, khai khẩn thổ địa, gieo trồng lên hạt kê. Hạt kê chỉ là giải quyết một số người tộc thức ăn phiền não, nhưng chỉ vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ, nhân vì nhân tộc từng cái bộ lạc thổ nhưỡng khác biệt, có nhiều chỗ căn bản không thể gieo trồng. Thần nông thị trải qua phiên suy nghĩ, từ hạt kê nơi này đạt được dẫn dắt, đã hạt kê có thể loại, nếu có thể dùng càng nhiều cỏ cây chi thực vật, nhiều gieo trồng chút, luôn có thích hợp thổ nhưỡng. Thời kỳ này ngũ cốc cùng rất nhiều cỏ dại hỗn hợp dài cùng một chỗ, thảo dược cùng trăm hoa cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, ai cũng không phân biệt được. Thần nông thị một loại nếm thử, nếu không phải là Quỳnh Tiêu che chở lấy, nhiều lần đem hắn từ quỷ môn quan bên trên kéo trở về, chỉ sợ sớm đã ngỏm cụ tỏi. Nhưng thần nông thị đi qua nhiều phiên nếm thử, cuối cùng là sơ bộ có chấm dứt quả, tại đông đảo trong đồ ăn, hắn chọn lựa ra cây lúa, thử, tắc, mạch, thuộc ngũ cốc, chỗ lấy hậu nhân tôn hắn vì cốc hoàng, nông hoàng. Thần nông thị đang dạy nhân tộc gieo trồng ngũ cốc, nhân tộc sinh hoạt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng là thời tiết lại không tại nhân tộc quản hạt bên trong. Nếu là gặp gỡ đại hạn lúc như thế nào tưới tiêu trở thành vấn đề trọng đại. Thần nông bắt đầu nghĩ biện pháp, cuối cùng hỏi thăm về Quỳnh Tiêu tới. Quỳnh Tiêu gặp sau cười nói: "Nguồn nước không gần như chỉ ở trong sông mới có, cho dù là dưới nền đất cũng có." Thoại âm rơi xuống, nàng tìm ra tay lòng đất sông ngầm bị hắn dẫn xuất. Thần nông thị gặp sau đại hỉ, hướng Quỳnh Tiêu cáo lui về sau, bắt đầu thử nghiệm tại trên nền đất dẫn xuất nguồn nước tới. Một qua sang năm, cuối cùng là thăm dò rõ ràng, những cái kia sông ngầm chỗ đại bộ phận đều là một số ẩm ướt địa phương. Mà thần nông để cho người ta đánh thêm chút giếng nước, đợi đến đại hạn thời điểm, liền có đầy đủ nói tới tiêu ngũ cốc. Thần nông đem phương pháp truyền đi, tại nhân tộc danh vọng bên trong phóng đại. Lúc này Phục Hy đã là vị trăm tuổi lão giả, tóc trắng xóa, trên mặt đều là chút nếp nhăn, hắn trong lòng rõ ràng, thoái vị ngay tại trong mấy năm này. Cho nên, Phục Hy tại bắt đầu tay tuyển ra nhân tộc trung chủ. Mà nhân tộc bên trong xuất sắc nhất không ai qua được thần nông thị. Tại phía xa đô thành bên trong Phục Hy, đều nghe nói qua những gì hắn làm. Phục Hy trong lòng lớn cảm thấy hứng thú, để cho người ta đem thần nông thị đi tìm đến, nhìn hắn phải chăng một lòng một ý vì nhân tộc, có không có tư cách thành vì nhân tộc trung chủ. Khương thị bộ lạc thần nông thị, nghe Phục Hy triệu hoán về sau, không dám chậm trễ chút nào, nhân hoàng tại nhân tộc bên trong có lấy lớn lao hy vọng, thần nông thị trong lòng khâm phục không thôi, không biết nói hắn tìm chính mình có chuyện gì. Không qua bao lâu, Phục Hy liền gặp được thần nông thị. Lôi kéo hắn hỏi thăm đối với bộ lạc quản lý một vài vấn đề, còn có đối với nhân tộc phải chăng toàn tâm toàn ý. Một phen nghiên cứu thảo luận xuống tới, Phục Hy đối với thần nông thị khâm phục vô cùng, tại quản lý bộ lạc kiến giải bên trên, đối phương hoàn toàn không kém chính mình, thậm chí còn hơn. Mà lại, hai người đều là đồng lai tiên đảo đệ tử, có thể nói là sư huynh đệ dạng, tại điều kiện ngang hàng tình huống dưới, khẳng định sẽ ưu trước tiên nghị thần nông. Phục Hy trầm ngâm một chút nói: "Thần nông thị, không nghĩ tới ngươi đối nhân tộc quản lý, có như thế tài năng, cái này theo ta sẽ đô thành bên trong đi. Hiện tại ta đã hơn 100 tuổi, không có khả năng tại nhân hoàng vị trí bên trên dừng lại quá lâu, muốn đem nhân hoàng chi vị nhường ngôi cho ngươi." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, những năm gần đây thân thể dần dần không chịu được nổi, cuối cùng là có thể an tâm lui xuống. Thần nông thị nghe câu này lời nói về sau, hắn trong bụng kinh hãi, vội vàng nói: "Nhân hoàng, thần nông thị chỉ là vị sơn dã nông phu. Như thế nào đợi gánh vác được nhân tộc trung chủ chi vị, ngài vẫn là tuyển cái khác hiền năng đi." Phục Hy nghe vậy mỉm cười, nói: "Thần nông thị khiêm tốn, nhân tộc thức ăn vấn đề, vẫn luôn đại sự hàng đầu, cho dù là ta đều không có giải quyết, lại làm cho ngươi muốn ra biện pháp, bây giờ ngươi đối với nhân tộc cống hiến, hoàn toàn liền không giới ta, cũng không cần lại từ chối." Thần nông gặp hậu tâm bên trong sợ hãi, nhưng Phục Hy thái độ kiên quyết, lại hắn cũng hy vọng tốt hơn trợ giúp nhân tộc, mà thân ở tại trên vị trí kia, làm cái gì đều càng dễ dàng mở rộng. Chương 194, Phục Hy nhường ngôi, Vân Tiêu đột phá. Từ nay về sau, thần nông thị liền ở tại Đô Thành, mà Phục Hy triệu tập nhân tộc trưởng lão, còn có từng cái bộ lạc các tộc trưởng, tuyên bố thần nông vào khoảng 3 năm sau tiếp vị. Lúc đầu đám người cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thần nông thị công tích, đối với hắn tiếp vị đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Sau đó, thần nông thị liền đi theo Phục Hy bên người, bắt đầu xử lý các loại chính vụ, khi hắn tiếp nhận nhân tộc sự vật về sau, mới phát hiện nhân tộc trung chủ, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng thần nông thị đến cùng là tâm hệ nhân tộc, cho dù là lại khổ lại mệt mỏi, hắn đều cắn răng kiên trì xuống. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, thần nông thị hoàn toàn là thích ứng nhân tộc trung chủ làm việc. Mà thần nông thị hy vọng, trong lúc nhất thời đạt đến, Phục Hy nhường ngôi cùng hắn lúc, chúng bộ lạc người đều không có phản đối, bởi vì 28 số không biết được thần nông thị là vị đại hiền, đủ tư cách tiếp mặc nhân tộc trung chủ chi vị. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức tới ngay truyền vị đại điển thời điểm. Nhân tộc mấy vị trưởng lão, còn có từng cái bộ lạc các tộc trưởng, toàn bộ đều chạy tới đô thành bên trong, tham gia thần nông thị tiếp vị đại điển. Một ngày này, nhân tộc đô thành bên trong người ta tấp nập, các tộc các bộ lạc đều có người tới. 3 năm trước đây chuẩn bị nhường ngôi lúc, Phục Hy cũng làm người ta kiến trúc tòa đài cao, tốt dễ dàng hơn chút, dưới mắt nhân tộc phát triển, nhường ngôi đại điển so với năm đó Phục Hy tiếp mặc nhân tộc trung chủ chi vị lúc, lộ ra càng thêm long trọng chút. Lúc này Phục Hy cùng thần nông thị đứng tại trên đài cao, chuẩn bị bái tế thiên địa, Vân Tiêu nhìn lấy phía trên Phục Hy, nàng trong lòng rõ ràng, hai người sư đổ duyên phận, đem tại hôm nay ngừng bước. Phục Hy thành công thoái vị về sau, tu vi thế tất sẽ có tăng trưởng, đến lúc đó khôi phục nguyên bản ký ức, hai người quan hệ khẳng định sẽ trở thành nhạt. Phục Hy cùng thần nông thị nhìn nhau mắt, hai người cùng một chỗ đốt hương cầu nguyện. Nhân tộc trung chủ tiếp vị, cái này là nhân tộc thành lập đến nay đầu lĩnh chờ đại sự, bọn hắn cầu nguyện là tại mời chư thánh đến đây xem lễ, cũng tốt làm chứng. Khi hai người cầu nguyện không lâu sau, trên bầu trời xinh đẹp lấy vô số nhiều màu xanh hoa sen, lời này là lấy tinh khiết linh khí ngưng tụ, rơi vào phàm nhân trên người về sau, trong nháy mắt tan nhập thể nội, rất nhiều vết thương cũ liền sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Ngay sau đó không trung lần lượt có người chạy đến, xuất trước tới là Cửu Long kéo xe ngộ đạo, sau đó mới là cưới Kim Phượng cùng Thanh Nưu nữ hoa lão tử. Đằng sau là cưới Tứ Bất Tượng, còn có Quỷ Nưu Thông Thiên giáo chủ. Đám người thấy xuất trước tới 5 người, toàn bộ đều té quỵ dưới đất, cùng nhau lễ bái nói: "Bái kiến Thánh phụ, Thánh mẫu, Thái Thanh thánh nhân, Ngọc Thanh thánh nhân, Thượng Thanh thượng nhân." Hồng Hoang thế giới bên trong trung quy là thánh nhân thiên hạ, nhân tộc nhường ngôi đại điện phía trên, có 5 vị thánh nhân đồng thời giáng lâm. Tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Đột nhiên phương Tây truyền đến trận trận phản âm, thiên hoa loạn truy, không ít người tộc nhận mặt ngoài hiện tượng mê hoặc, trên mặt lộ ra một chút say mê cùng hướng tới, phảng phất là hãm sâu ở trong đó dạng. Chúng thánh nhân gặp sau nhau nhau ngầm mực, hư lệnh một tiếng đem phản âm cắt ngang, nhân tộc lập tức khôi phục lại, lại không biết nói vừa rồi vì cái gì, trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Nhưng thấy bầu trời bên trên bay tới 2 đóa tường vân, ngưng thần nhìn lại, chính là Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân, hướng về phía này chạy đến. Đây là nhân hoàng nhường ngôi đại điện, bọn hắn làm sao lại không tới? Tuy nói phương Tây các thánh nhân bị Đông Phương thánh nhân hoàn toàn bài xích ở bên ngoài, nhưng hai người trong lòng có chỗ không cam lòng, vẫn là muốn mưu đổ nhân hoàng chi sư. Cuối cùng diệt trừ thánh nhân bên ngoài, trong hồng hoang không ít ẩn cư các đại năng nhao nhao đến đây xem lễ, cho dù là thiên đình bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế, đều phái dưới Thái Bạch Kim Tinh đến đây chúc mừng. Lúc này trên bầu trời bay tới đoàn người, cầm đầu chính là nhân tộc Tam Tổ. Nhân tộc người thấy Tam Tổ về sau, nhao nhao té quỷ dưới đất lê bài nói: "Gặp qua Tam Tổ." Toại nhân thị nhìn lấy quỷ lệ đám người, nhàn nhạt nói: "Các ngươi tất cả đứng lên, hôm nay ta chờ chỉ là vì xem lễ, chân chính nhân vật chính hẳn là bọn hắn." Nói, hắn nhìn phía tế đàn bên trên Phục Hy, đối với hắn Tam Tổ tình cảm rất phức tạp. Thứ nhất, Phục Hy là yêu tộc bên trong hoàng giả, năm đó ở tàn sát nhân tộc thường có phần. Thứ hai, Phục Hy là nhân tộc thiên hoàng, năm gần đây dẫn đầu tại nhân tộc phát dương quang đại, nếu không có hắn xuất hiện, nhân tộc khẳng định không thể phát triển nhanh như vậy. Tam Tổ xem ở nữ hoa nương nương phân thượng, mà lại chúng thánh đều thường nghị xong, chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng. Nên tới người toàn bộ đến đông đủ, nhường ngôi đại điển chính thức bắt đầu. Phục Hy đứng tại trên đài cao, lớn tiếng tuyên bố nói: "Hôm nay có nhân tộc Phục Hy, thành vì nhân tộc trung chủ 60 năm, chăm lo quản lý, công đức sắp viên mãn, đặc biệt vào lúc này đem nhân hoàng chi vị, nhường ngôi cho nhân tộc đại hiển thần nông thị, kể từ hôm nay thần nông thị đem là nhân tộc mới trung chủ." Nói, trên bầu trời đại đạo âm vang lên. Cùng lúc đó, Ngộ đạo tế ra Thương Thiên Ấn, chỉ thấy phía trên có 9 cái lên xuống khác nhau, lẫn nhau không nói hùa ngũ trảo kim long, 9 con rồng vàng mỗi người đều mang thần vận. Tại tường vân bên trong ghé qua, mỗi đầu kim long lân phiến, râu rồng chờ mảy may tất hiện, vạn sợi kim quang tại trên thân rồng lập lòe, long thân run run, khúc cái cổ ngẩng đầu nhảy lên tại không, râu rồng mắt nội trường, rộng rãi miệng râu dài, vẩy và móng sắc bén, khuỷu tay lông như kiếm, cao to thân rồng khuấy động vân khí, thế không thể đỡ, giống như chân long lại hiện ra. Ngụ ý bát hoang lục hợp, duy ta độc tôn, nhân hoàng lập. Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời có đầu thô to công đức kim quang, mới sinh nhân tộc gặp sau không phải hiểu rất rõ, chỉ có Vu Yêu thời kỳ sống sót lão cổ đồng mới hiểu được, đây là thiên đạo ban thưởng. Công đức kim quang ước chừng tầng 8 không vào tiết nóng hy đầu lĩnh bên trên, còn lại nửa thành chui vào thương thiên 15 ấn bên trong, sau cùng một tầng nửa rơi vào vân tiêu trên đỉnh đầu. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, hắn trong bụng thầm nghĩ, điểm ấy công đức chính mình căn bản không thiếu, dứt khoát liền cho vân tiêu chạm thi đi. Hắn thầm nghĩ lấy, tay phải vung lên, nửa thành công đức không trong mây tiêu đỉnh đầu bên trên. Chạm. Đột nhiên truyền ra âm thanh quát nhẹ, lại là vân tiêu mượn nhờ 2 tầng công đức, dùng cựu phẩm tịnh thế bạch liền chém ra thiện thi, chuẩn thánh khí tức phóng xuất ra, nàng trở thành bồng lai tiên đảo vị thứ 4 chuẩn thánh. Cùng lúc đó, phục hy trên người tu vi bắt đầu tăng vọt, phảng phất là làm lấy hỏa tiễn dạng, trong chớp mắt công phu, đã là đại la kim tiên, nhưng còn đang tăng nhanh như gió. Một lát sau, phục hy tu vi tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ, hắn ký ức triệt để khôi phục. Chương 195, trấn áp hỏa vân, tam thanh lại tụ họp. Phục hy vốn là vị tóc trắng xóa lao giả, lúc này lại khôi phục lúc tuổi còn trẻ dạng, chỉ gặp hắn tu vi tiến vào chuẩn thánh sau còn đang tăng trưởng. Cuối cùng công đức kim quang triệt để dùng hết, dừng bước tại chuẩn thánh viên mãn, phục hy náo hải bên trên hiện ra đời trước ký ức, hắn trong mắt đều là tang thương cùng vui sướng, cao giọng nói: "Tên ta Phục Hy, từ hôm nay liền là nhân tộc Phục Hy." Thoại âm rơi xuống, nữ hoa sắc mặt đại biến, nghe huynh trưởng lời nói bên trong có ý tứ là cùng yêu tộc chặt đứt quan hệ. Cùng lúc đó, trên bầu trời có đỡ cổ cầm phá không bay tới, đây là Phục Hy sen lẫn linh bảo Phục Hy đàn, cảm nhận được chủ nhân thoát kiếp mà ra, tự chủ trở về đến bên cạnh hắn. Lúc này Phục Hy chứng được nhân tộc tam hoàng một trong thiên hoàng vị trí, chuẩn thánh viên mãn tu vi, tuy nói so ra kém thánh nhân, nhưng cũng coi là vạn kiếp bất diệt, bất tử bất diệt như vậy tồn tại, chỉ muốn nhân tộc còn tại tam hoàng sẽ không phải chết. Vân Tiêu lấy được 2 tầng công đức, thuận lợi chém ra thiện thi về sau, nàng 19 cảm nhận được chuẩn thánh cường đại, hướng ngộ đạo dập đầu cảm ơn nói: "Nhiều tạ ơn sư tôn dạy bảo. Bắt đầu từ hôm nay, Vân Tiêu xem như bậc đại thần thông, giữa thiên địa gì đi đều có thể đi được." Phục Hy vướt ve cái này thượng phẩm sen lẫn linh bảo, trong mắt nước mắt lấp lóe, hắn triệt để cùng yêu tộc chặt đứt quan hệ, từ nay về sau yêu tộc Phục Hy đã chết, chỉ còn lại có nhân tộc thiên hoàng Phục Hy. Nữ hoa thấy Phục Hy kiên quyết, nàng trong lòng cảm giác khó chịu, thật không biết để Phục Hy chuyển thế nhân tộc, là phúc hay là họa. Tuy nói Phục Hy vẫn là nữ hoa huynh trưởng, cũng không lại vì yêu tộc, để cho nàng trong lòng có điểm phiền muộn. Cùng lúc đó, lão tử thánh nhân trầm ngâm nói: "Phục Hy đạo hữu đã chứng đạo, liền không nên tại phàm trần bên trong dừng lại lâu, vẫn là tiến về hỏa vân động bên trong thanh tu, trấn ép nhân tộc khí vận đi." Nói, hắn dừng một chút lại nói như không phải nhân tộc sống chết trước mắt, đạo hữu vẫn là đừng đi ra. Thoại âm rơi xuống, nữ hoa thánh nhân sắc mặt đại biến, đây là đang biến tướng giam lỏng, như Phục Hy tại hỏa vân động bên trong không ra, sẽ còn tự tại sao? Thái thanh đạo nhân vừa tỏ thái độ về sau, còn lại các thánh nhân nhao nhao gật đầu, ứng nói: "Lão tử đạo hữu nói không sai. Phục Hy đạo hưu đã chứng đạo, liền không đắp quá mức can thiệp nhân tộc phát triển, nhân tộc vẫn là muốn dựa vào chính mình. Lúc này nhân tộc có mấy vị chuẩn thánh, nếu là thật sự ở bên ngoài gây sóng gió, các thánh nhân truyền đạo vẫn sẽ có trở ngại. Mà lại nhân tộc làm kiến hôi, như để bọn hắn lần này, khẳng định là không được." Nữ hoa nghe câu này lời nói về sau, ánh mắt nhìn phía ngộ đạo, muốn nhìn hắn như thế nào quyết đoán. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói: "Phục Hy đạo hưu chứng đạo, hoàn toàn chính xác không nên tại nhân tộc lưu lại, nên tiến về hỏa vân động chấn ép nhân tộc khí vận, nhưng ở nhân tộc không phải sống chết trước mắt không ra, vẫn có chút qua." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Phục Hy đạo hữu, chỉ cần không can thiệp nhân tộc phát triển là đủ." Thoại âm rơi xuống, Phục Hy ánh mắt toát ra chút cảm kích. Nữ hoa nghe vậy gật đầu ứng nói: "Không tệ, ngộ đạo đạo hữu sở nói rất đúng." Nàng tự nhiên không hy vọng Phục Hy bị biến tướng giam lỏng, dưới mắt có ngộ đạo ủng hộ, hoàn toàn có thể cùng các vị các thánh nhân chống lại. Chúng thánh thấy ngộ đạo cùng nữ hoa liên tục tỏ thái độ, bọn hắn trong lòng rõ ràng, chỉ có thể làm như vậy, nếu không không phải muốn làm qua một trận, nhưng bọn hắn đều không muốn bởi vì cái này sự tình đắc tội nữ hoa quá mức. Hỏa vân động là năm đó Hồng Vân Hỏa Vân Cung tự bạo về sau, diễn sinh ra tòa động thiên phúc địa, nhìn lấy tiếp vị sau thần nông thị, Phục Hy trầm giọng nói. Hoàng đệ, sau này nhân tộc liền nhờ vào ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn hướng chư thánh cùng các lộ đại năng cáo từ về sau, liền tiến về Hỏa Vân Động mở động phủ. Thần nông thị nhìn qua Phục Hy bay đi, hắn trong lòng âm thầm gật đầu, tuyệt đối không thể cô phụ hoàng huynh kỳ vọng. Theo nhường ngôi đại điện kết thúc, các lộ đại năng cùng chúng thánh nhau nhau rời đi. Ngộ đạo mang theo Vân Tiêu trở về Đồng Lai Tiên Đảo, lúc gần đi Vân Tiêu âm thầm khích lệ sư muội một phen. Lại nói bản cổ Tam Thanh thấy Đồng Lai Tiên Đảo đệ tử, một đám đem muốn đi vào chuẩn thánh cảnh giới, trái lại tam giáo môn hạ đệ tử, lại là ngay cả một cái đều không có. Mấy cái thánh nhân trong lòng, không khỏi có chút bắt gấp, tăng thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn từng mời lão tử cùng Thông Thiên, đến đây Côn Luân Sơn bên trong. Cuối cùng, mấy người vẫn là hội tụ vào một chỗ. Tam Thanh ngồi xếp bằng, mấy người trở thành thánh nhân chi tôn về sau, cũng rất ít dạng này ngồi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt u ám, trầm giọng nói. Đại ca, Tam Đệ, chúng ta không thể lại để cho Đồng Lai một mạch thu đồ đệ, như là liên tục ba vị nhân hoàng tất cả thuộc về hắn, ngày sau ngươi ta tam giáo như thế nào truyền đạo. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, bằng vào bản cổ Tam Thanh thực lực, muốn đến có thể thôi diễn ra người tương lai hoàng vị trí. Thái Thanh đạo nhân gật đầu một cái, ứng nói. Ân, ta vì nhân giáo chi chủ, cái này giáo hóa nhân tộc sự tình, nhất định phải có ta mới được. Nói, hắn dừng một chút lại nói vị thứ ba nhân hoàng chưa xuất thế, chúng ta tam giáo bên trong nên do ai đi thu đồ đệ. Đây mới thật sự là mấu chốt, quả nhiên Nguyên Thủy cùng Thông Thiên gặp về sau, trong mắt tinh quang nở rộ, hai người đều muốn nhận vị thứ ba nhân hoàng về dạy. 160 nhất là thấy Đồng Lai Tiên Đảo đệ tử, dựa vào nhân hoàng công đức trạng thi trở thành chuẩn thánh về sau, bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, môn hạ đệ tử muốn đi vào chuẩn thánh, nhất định phải mượn nhờ công đức mới được. Lao tử gặp sau khe khẽ thở dài, hai cái sư đệ ý nghĩ, hắn sao lại không rõ, trầm ngâm nói thôi được, này nhân hoàng chi sư liền để cho hai vị sư đệ, ta môn hạ chỉ có Huyền Đô một vị, dạy bảo vị ngũ đế là được. Lao tử nhân giáo tuân theo vô vi tư tưởng, lại không vui tranh đoạt, toàn bộ nhờ thuận theo tự nhiên, nhìn hai vị sư đệ ý tứ đều muốn cho nhân hoàng chi sư, dứt khoát liền nhường cho bọn họ đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Lao tử không cần về sau, lập tức mở miệng nói. Ta môn hạ Quảng Thành tử là đắc đạo kim tiên, chỉ kém kia tức có thể vào chuẩn thánh cảnh giới, nên làm người hoàng chi sư mới là. Nói, hắn việc nhân đức không nhường ai đứng ra. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra sư huynh không cần, như vậy này nhân hoàng chi sư nên chính mình đến, theo bài vị đều phải đến phiên hắn tới. Nhưng Thông Thiên trong lòng có chỗ không cam lòng, vừa muốn mở miệng nói chuyện liền bị đánh gãy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thông Thiên sư đệ, vi huynh biết nói ngươi muốn cho môn hạ đệ tử mau chóng đột phá chuẩn thánh, nhưng cũng phải có cái trình tự mới được. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chương 196, bàn cổ nguyên thần, nếm thử bách thảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng một chút lại nói sư đệ môn hạ danh xưng vạn tiên triều bái, quy mô cũng đủ lớn, muốn đến đệ tử sớm một chút tiến vào chuẩn thánh cùng tối nay, đều không có bao nhiêu quan hệ. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy trong lòng thở dài, ứng nói. Tốt ta này nhân hoàng chi sư liền để sư huynh đệ tử tới làm. Nói cho cùng, Thông Thiên giáo chủ nhớ tới Tam Thanh tình nghĩa, không có buông xuống ra mặt đến tranh đoạt. Lao tử gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói. Tốt, hai vị sư đệ ta chờ liên thủ, cộng đồng thôi diễn ra nhân hoàng vị trí đi. Thoại âm rơi xuống, ba người ra hiệu cười một tiếng. Côn Luân Sơn bên trên, mấy người cộng đồng diễn toán thiên cơ, bản cổ Tam Thanh hợp lực thôi diễn, chỉ gặp bọn họ nguyên thần gặp nhau cùng một chỗ, từ từ ngưng tụ thành hình. Nếu là có người ở chỗ này trông thấy, khẳng định sẽ nhận ra được, đây chính là bản cổ đại thần nguyên thần. Năm đó 12 tổ vu liên thủ, có thể triệu hoán sập tiệm cổ chân thân, lúc ấy Tam Thanh còn không có thành thánh, trong lòng suy nghĩ tự vệ phương pháp, cộng đồng thôi diễn ra cửa trận pháp, lấy tam tài chi thế liên thủ ngăn địch. Ba người nguyên thần dung hợp, chính là bản cổ nguyên thần, chỉ thấy vô tận thời gian trường hà bên trên, liên quan tới tương lai ký ức, để bọn hắn bắt được kia. Thật lâu qua đi, lão tử trầm ngâm nói. Nhân hoàng Hiên Viên thị chưa xuất thế, tại nhân tộc đô thành Trần Đều phương bắc 10 vạn dặm bên ngoài. Có hạng trung bộ lạc, tên là Có Gấu, dựa vào tại cơ thủy phụ cận, quân chủ tên là Thiếu Điển thị, hắn có hai vị phu nhân, một là nữ đăng, hai là phụ bảo, các nàng vẫn là tỉ muội. Nói, hắn dừng một chút lại nói nhưng để đệ tử xuất trước đi qua, chờ phụ bảo mang thai, lại đến thu hắn làm đồ. Thoại âm rơi xuống, ba người sắc mặt đều lộ ra tia ủ rũ, nhìn trộm tương lai thiên cơ, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Dù là ba người là hôn nguyên cường giả, y lì nguyên hao phí không ít khí lực, đây là thôi diễn nhân hoàng tại cái nào xuất thế, nếu là thôi diễn chính mình tương lai, chỉ sợ lập tức sẽ bị thời gian trường hà phản vệ. Tương lai như có thể thôi diễn đi ra, như vậy 3.000 hỗn độn ma thần liền sẽ không uổng chết rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mừng rỡ trong lòng, nói. Đa tạ sư huynh cùng sư đệ tương trợ. Nói, hắn triệu tập xiển giáo môn nhân, chỉ gặp thập nhị kim tiên cùng Nhiên Đăng đạo nhân đứng tại Ngọc Hư cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm nói, hôm nay bản tọa thôi diễn ra vị thứ ba nhân hoàng hạ lạc, cố ý đem bọn ngươi triệu hoán tới là hy vọng ngươi chờ tiến đến thu đồ đệ. Nói, hắn dừng một chút lại nói Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng, Văn Thủ. Ba người nghe vậy vội vàng đi lên phía trước, ứng nói, đệ tử tại. Mấy người trong lòng cao hứng vô cùng, khó nói để cho chúng ta ba người cộng đồng dạy bảo nhân hoàng sao. Cái này đương nhiên là không thể nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì lý do an toàn, nhiều triệu tập hai tên đệ tử đi qua, chỉ là làm phụ trợ Quảng Thành Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, Quảng Thanh Tử, cái này vị thứ ba nhân hoàng chi sư liền từ ngươi tới làm, Nhiên Đăng, Văn Thủ các ngươi phụ trợ hắn, không cần thiết để còn lại giáo phái đục nước béo cỏ. Đơn giản mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là không yên lòng, Quảng Thanh Tử nhân hoàng chi sư như bị đoạt đi, chẳng phải là hưởng phí công phu. Này mới khiến ba người đệ tử đi qua, có Nhiên Đăng cùng Văn Thủ hiệp trợ, muốn đến là không thành vấn đề. Quảng Thanh Tử nghe vậy mừng rỡ trong lòng, cảm kích nói vâng, nhiều tạ ơn sư tôn. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng cảm giác khó chịu, nguyên lai bọn hắn căn bản chính là đánh xì dầu, nhưng thánh nhân lời nói căn bản không dám vi phạm, hai người gật đầu ứng nói. Là lão sư. Ừm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt gật đầu, ứng nói. Các ngươi lại đi thôi. Thoại âm rơi xuống, chúng đệ tử thối lui ra khỏi Ngọc Hư Cung. Mà thập nhị kim tiên bên trong thấy Quảng Thành Tử, tức sẽ thành nhân hoàng chi sư, không ít người cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn quá mức cưng chiều hắn. Phải biết, phía trước hai thu về đồ lúc. Quảng Thành Tử đều là cuối cùng đều là thất bại, dưới mắt còn có cơ hội, tự nhiên để không ít đệ tử trong lòng không thăng bằng. Cái kia Nhiên Đăng đạo nhân càng là, tại hắn xem ra chính mình vì xiển giáo phó giáo chủ, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với hắn hoàn toàn không thể nói hậu đãi, ngay cả Quảng Thành Tử cũng không sánh nổi. Nhưng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng xem ra, làm như vậy không gì đáng trách, đầu tiên Quảng Thành Tử bọn người là hắn thân truyền đệ tử, mà Nhiên Đăng chỉ là ký danh đệ tử, tuy nói nghị lực cùng tâm tính không tệ. Nhưng từ thời kỳ thượng cổ tu hành đến nay, còn không có tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, chi bằng đem cơ hội lưu cho những người khác. Lại nói nhân tộc tại Phục Hy sau khi rời đi, triệt để tiến vào thần nông thời đại. Thần nông thị vào chỗ về sau, trong mỗi ngày hiển hách nghiệp nghiệp vì nhân tộc vất vả, đồng thời mượn nhờ chính mình hy vọng, tại từng cái bộ lạc bên trên đại quy mô mở rộng gieo trồng ngũ cốc, hướng chủ nhiệm truyền thụ các loại kinh nghiệm. Còn có mở ra giếng đến, để nhân tộc tại tưới tiêu trên phương diện, thuận tiện rất nhiều. Theo nhân tộc ngũ cốc mở rộng lên, nhân tộc nhân khẩu mặc dù tiếp tục tăng trưởng, nhưng thức ăn vấn đề giải quyết triệt để. Mà nhân tộc lần nữa tiến vào nhanh chóng phát triển trên đường, ngũ cốc lớn diện tích gieo trồng, nhân tộc thành thục bội thu về sau, còn sẽ có còn lại đồ ăn, những này ăn không hết lại không thể trường kỳ bảo tồn, để thần nông thị trong lòng do dự. Một ngày này, thần nông thị kế thượng tâm đầu, đã lương thực nhiều lắm, như vậy có thể để người ta dùng đồ ăn đem đổi lấy những vật khác. Thần nông thị tại đô thành bên trong thành lập cái cỡ lớn thị trường giao dịch, nhân tộc ở chỗ này có thể cắt lấy cần thiết, đây là nguyên thủy nhất giao dịch phương pháp, lấy vật đổi vật. Có một ngày, đột nhiên thần nông thị cận vệ ngã bệnh, hắn vội vàng dặn dò nó nghỉ ngơi, về sau mới hiểu được đây là ăn sai đồ vật trúng độc mà chết. Sao thần nông thị trong bụng hoảng sợ, từ tộc nhân trong miệng biết được, hàng năm đều có hơn vạn nhân tộc, bởi vì ăn sai đồ vật trúng độc bỏ mình. Thời kỳ này nhân tộc, hoàn toàn không biết nói nào thực vật, có độc hoặc là không có độc. Thần nông thị tìm tới Quỳnh Tiêu nói rõ ý đồ đến. Quỳnh Tiêu nghe thần nông thị ý đồ đến về sau, trầm ngâm nói. Ân, loại chuyện này nên ngươi đích thân vì mới được, nhưng nếm thử đủ loại thảo dược, ở trong nguy hiểm không cần nhiều lời. Nói, nàng dừng một chút lại nói xem ra cần phải hướng sư tổ ngươi xin giúp đỡ. Sau đó, Quỳnh Tiêu đổi ý Bồng Lai tiên đảo đã nói mình ý đồ đến. Ngộ đạo thấy Quỳnh Tiêu trở về Bồng Lai, hắn trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhàn nhạt nói. Đây là Bách Thảo Tiên. Có thể dùng để phân biệt các chủng cỏ gỗ thuốc tính. S, canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Chương 197, Bách Thảo Kinh Thư, Hiên Viên xuất thế. Ngộ đạo dừng một chút lại nói đây là giải độc hoàn, giữa phàm thế cái gì độc thuốc đều có thể giải trừ, đầy đủ bảo đảm nhân hoàng không lo. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, thần nông nếm thử Bách Thảo, ở đời sau thời điểm liền có miêu tả, cái này giải độc hoàn cùng Bách Thảo tiên là hắn tốn hao đại lực khí luyện chế. Ngộ đạo đã sớm xem rõ ràng, đem hai kiện đồ vật chuẩn bị kỹ càng, người khác hoàng thành là thứ nhất cái bị độc chết, cái kia chính là Bồng Lai tiên đạo thất trách. Quỳnh Tiêu gặp hậu tâm bên trong cao hứng, ứng nói. Nhiều tạ ơn sư tôn. Nói, nàng nhanh chóng đem Bách Thảo tiên và giải độc hoàn nhận lấy. Sau đó, Quỳnh Tiêu hướng Ngộ đạo cáo từ trở lại trở về nhân tộc bộ lạc, thần nông thị thấy sư tôn trở về sau, lại lấy được Bách Thảo tiên hắn đối với giải quyết nhân tộc sự tình, càng có lòng tin. Sau đó thần nông thị rời đi đô thành, trên đường đem các loại dược thảo toàn bộ nếm thử lượn, nhìn xem trong đó phải chăng có thể dùng ăn, đồng thời kiểm tra dưới thích ứng cái nào loại đau đớn. Thần nông thị đem những này toàn bộ ghi chép lại, sau đó thông cáo tất cả nhân tộc, miễn cho xuất hiện ăn nhầm mà chết. Tuy nói nhân tộc bên trong trưởng lão, còn có từng cái bộ lạc tộc trưởng, thấy thần nông thị mạo hiểm như vậy, cực lực khuyên can. Nhưng thần nông thị chủ ý đã định, trên đường đi thử nghiệm bách thảo, lấy thân thử độc, thậm chí chuẩn bị hai cái túi, những cái kia có thể ăn 743 cùng không thể ăn toàn bộ tách đi ra. Thời gian trôi mau, trong hồng hoang cỏ cây loại hình sao mà nhiều. Thần nông thị đi lại mấy chục năm, từ đầu đến cuối không có đem các chủng thảo dược nếm thử hoàn tất, nhưng tuyệt đại bộ phận thảo dược đều bị hắn ghi chép, hắn chân đều mài hỏng ra về sau, đều không có dừng chút nào nghỉ. Những năm này tuế nguyệt bên trong, nếu không có ngộ đạo chuẩn bị tốt giải độc hoàn, chỉ sợ thần nông thị đã sớm chết rơi mấy chục về đi. Nhưng thần nông thị mấy chục năm bên trong, thu hoạch thế nhưng là không nhỏ, nghiên cứu dược lý, tập được tay thiên hạ vô song y y thuật. Một ngày này, thần nông thị đi vào tòa dưới chân núi lớn, nhìn qua trên ngọn núi mây mù mờ mịt, đường núi dốc đứng đá lởm chởm, phảng phất là không có lên trời cái thăng dạng. Đột nhiên thần nông thị ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai là dốc đứng trên mặt đá, có mấy con khỉ lông vàng trên dưới nhảy lên động, mỗi con khỉ bắt lấy đối phương cái đuôi, hắn kế thượng tâm đầu có. Thần nông thị dựng lấy mây đỡ, từ xuân thiên dựng đến đông thiên, mặc kệ phá gió dưới mưa, dòng dã một năm, cuối cùng dựng vào 365 tầng, cái này mới đạt tới trên đỉnh núi, tháp này là hậu thế thần nông giá tồn tại. Thần nông thị làm tốt mây đỡ về sau, không có chút dừng lại, hướng phía trên đỉnh núi leo mà đi, đứng tại đỉnh núi lúc lãnh hội cái này vô hạn phong quang lúc, quả nhiên là có loại hội đường lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, khí thế. Thần nông thị ở trên đỉnh núi, chuẩn bị tiếp tục nếm thử bách thảo, bất qua dưới mắt trời đã tối, đường núi dốc đứng, càng không tốt đi. Thần nông thị dứt khoát đánh lửa, ngồi xuống nghỉ ngơi trước, ngày thứ hai trời vừa sáng hắn liền xuất động. Trên đỉnh núi, có loại màu vàng cỏ non, nụ hoa khẽ trương khẽ hợp, thần nông thị trong lòng hiếu kỳ, ngay lập tức đem diệp tử để vào trong miệng ngai, rất nhanh hắn bụng mười phần khó chịu, phảng phất là ruột muốn từng tấc gãy mất dạng, đây chính là hậu thế lừng lẫy nổi danh đứt ruột cỏ. Thần nông thị tranh thủ thời gian ăn giải độc hoàn, thế nhưng là lần này hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, vậy mà trực tiếp ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Quỳnh Tiêu đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy thần nông thị mấy chục năm bên trong, ngày qua ngày nếm thử bách thảo, nàng trong bụng thầm nghĩ, chỉ có cái này loại không biết sợ tinh thần, có thể làm người tộc hy sinh vì nghĩa, mới có thể lên làm nhân hoàng đi. Sau đó Quỳnh Tiêu xuất thủ, đem thần nông thị trên người độc dược bài xuất đến, cuối cùng là để hắn trốn qua một kiếp. Thần nông thị tỉnh lại sau thấy Quỳnh Tiêu, dập đầu nói, gặp qua sư tôn, đa tạ ngài ân cứu mạng. Nói, hắn té quỵ dưới đất, cảm kích vạn phần. Thần nông thị trong lòng không sợ chết, hắn chỉ sợ không thể hoàn thành nếm thử bách thảo vĩ đại công trình. Quỳnh Tiêu nhàn nhạt nói, thần nông thị, trên tay ngươi bách thảo tiên, nên cực kỳ lợi dụng mới được. Nói, bờ di nàng trong bụng thầm nghĩ, kỳ thật cũng là thần nông chủ quan, nếu dùng bách thảo tiên trước thử một chút thuốc tính, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đúng đúng. Thần nông thị liền vội vàng gật đầu, chính yếu nhất hắn vẫn là muốn tự mình nếm thử, sau đó căn cứ từ mình y đi học phối hợp, đang nghiên cứu chút đối bệnh lý phương pháp trị liệu. Ừm. Quỳnh Tiêu một chút đầu ứng đạo. Sau đó, sư đồ hai người lần nữa tách rời, thần nông thị tiếp tục thử nghiệm bách thảo. Từ nay về sau, thần nông thị thử nghiệm từng mảnh rẽ núi hoa cỏ, đa số là dùng cây gỗ dựng phương pháp, leo lên. Thần nông thị nếm thử ra mấy trăm loại đối với nhân tộc, hữu dụng thảo dược, mà trong hồng hoang đa số phàm cỏ đều nếm qua. Lúc này thần nông thị đi ra đã có 30 năm, hắn dự định trở về chỉnh lý minh học, đi qua những năm này cố gắng, hắn chỉnh lý ra bộ thần nông bách thảo kinh. Từ nay về sau, nhân tộc bên trong bệnh chết nhân số, lại là càng ngày càng ít. Mà lúc này đây thần nông thị, sớm đã là vị hơn 60 tuổi lão giả, hắn cần muốn cân nhắc lấy đời tiếp theo nhân hoàng. Cùng lúc đó, tại nhân tộc đô thành mấy chục vạn dặm bên ngoài, có hạng trung bộ lạc tên là Cỏ Gấu, dựa vào tại cơ thủy phụ cận. Bộ lạc quân chủ tên là Thiếu Điển Thị, hắn có hai người phu nhân, một cái là Nữ Đăng, một cái là Phụ Bảo, các nàng là tỷ muội. Tại một đêm bên trên, Phụ Bảo thấy đạo điện quang rơi xuống, sau đó, nàng như vậy mang thai. Hoài thai sau 3 tháng, tại Cỏ Gấu bộ vị bên ngoài tới cái đạo nhân. Trông coi đám binh sĩ, ngay lập tức đem sự tình nói cho Thiếu Điển tộc trưởng. Thiếu Điển nghe nói có tu sĩ đến đây, không dám thất lễ, vội vàng đi ra ngoài, nhìn lấy cái người mặc đạo bào màu vàng nóng tu sĩ, tướng mạo phi phàm, hắn tiến lên hành lễ. Người đạo nhân này chính là Côn Luân Sơn Quảng Thành Tử, từ khi đạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh về sau, đã sớm cùng Nhiên Đăng đạo nhân cùng văn thủ, tại có hùng bộ lạc bên ngoài chờ. Khi phụ bảo một mang thai, Quảng Thành Tử liền đi ra, thấy Thiếu Điển đánh một kê, nhàn nhạt nói. Ta chính là bản cổ Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn Đại Đệ Tử Quảng Thành Tử, hôm nay đến thu lệnh phu nhân thai bên trong Hải Nhi làm đồ đệ, Thiếu Điển tộc trưởng không cần phải khách khí. Thiếu Điển nghe câu này lời nói về sau, hắn mừng rỡ trong lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn là Thánh Nhân Chi Tôn, như vậy không có xuất thế Hải Nhi, có thể bái tại Quảng Thành Tử môn hạ, ngày khác thành tựu khẳng định bất phàm. Sau đó, Thiếu Điển liền dẫn Quảng Thành Tử tiến vào bộ lạc bên trong. S. Canh 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Chương 198, Si Vu Tân Sinh, Vu Tộc Nhu Đồ. Thiếu Điển để Quảng Thành Tử thượng tọa, ngay sau đó mời phu nhân phụ bảo đi ra, khi nàng nghe nói Quảng Thành Tử lai lịch về sau, khẳng định là không chút do dự đáp ứng. Đến tận đây, chưa xuất thế hiên viên liền bái nhập Quảng Thành Tử môn hạ. A. Đồng Lai Tiên Đảo bên trên, đột nhiên ngộ đạo trong mắt tinh quang nở rộ. Thật không nghĩ tới Quảng Thành Tử nhanh như vậy, lại tìm sau thế hiên viên hoàng đế. Đây là tam thanh liên thủ cộng đồng thôi diễn đi. Nếu không, nhân hoàng còn không có xuất thế, ngay cả ngộ đạo đều không tính toán ra được. Đã Quảng Thành Tử đều đi qua, còn đem hiên viên thu làm đệ tử, Đồng Lai Tiên Đảo người cũng không cần phải tham gia náo nhiệt, cũng không phải ngộ đạo sẽ sợ sợ tam thanh. Chủ yếu nhất là, lúc trước đã sớm ước định cẩn thận, nhưng ngộ đạo dẫn đầu bước lên phân tranh, hoàn toàn chính xác rất không thích hợp. Mà lại, hiên viên hoàng đế không phải tốt như vậy dạy bảo, cái này tam hoàng vị cuối cùng, tuy nói công đức lớn nhất, nhưng độ khó cũng nhiều hơn. Thiên hoàng Phục Hy cùng địa hoàng Thần Nông, hai người chỉ cần theo lớp vào chỗ dạy bảo, liền có thể công đức viên mãn. Trái lại là hiên viên thị vị cuối cùng nhân hoàng, cần kinh nghiệm sát phạt mới được, hắn là nhân tộc trong lịch sử vị thứ nhất triệt để thống nhất thiên hạ hoàng giả. Sư tôn, tỷ tỷ nói Thần Nông thị sắp công đức viên mãn, nhưng ta cơ duyên vì sao còn chưa tới? Nói. Tiểu Bích Tiêu trong lòng có điểm không bình tĩnh, nên biết nói chờ cơ hội này không dễ dàng. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, nhàn nhạt tướng nói. Không cần sốt ruột, cái này vị thứ ba nhân hoàng liền để cho xiển giáo đi. Nói, hắn dừng một chút lại nói chúng ta thu lấy ngũ đế một trong nhập Đồng Lai Tiên Đảo là được. Trên thực tế tam hoàng giáo hóa công đức tuy cao, nhưng hậu thế ngũ đế bên trong vẫn là có một vị, luận đến cống hiến, không so với bọn hắn thấp. Ngộ đạo đánh cho chính là cái này chủ ý, quả hồng chọn mềm bóp. Dạng này thì càng dễ dàng ăn. Bích Tiêu trong lòng không rõ ràng cho lắm, nhưng sư tôn đều nói như vậy, tự nhiên không thể phản đối. Mấy năm sau, có hùng bộ lạc trên bầu trời thần long phi vũ, lại là hiên viên triệt để xuất thế. Quảng Thành Tử thấy trên bầu trời dị tượng trung điệp, không khỏi rất là vui sướng, đi vào phòng sinh bên ngoài, đợi người hầu đem tiểu hiên viên ôm ra về sau, Thiếu Điển tộc trưởng cười nói. Đạo trưởng, tiểu nhi còn không có danh tự, liền làm phiền ngài vì hắn lấy một cái đi. Quảng Thành Tử gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói, đứa bé này sinh tại hiên viên khâu phụ cận, ban tên cho hiên viên, hôm nay bần đạo thu nó vị thân truyền đệ tử, tộc trưởng cảm thấy thế nào? Thiếu Điển nghe vậy nghi hoặc nói, đạo trưởng đem hiên viên thu làm đệ tử về sau, phải chăng muốn dẫn lấy hắn lên núi tu hành? Quảng Thanh Tử về nói, tộc trưởng yên tâm, ta thu hiên viên làm đồ đệ không cần để hắn vào núi tu hành, chỉ cần tại bộ lạc bên trong là được. Thiếu Điển tộc trưởng nghe câu này lời nói về sau, hắn trong lòng thở dài một hơi. Ai nguyện ý cùng vừa xuất thế hải tử tách rời, đây là làm cha làm mẹ chuyện bình thường. Từ nay về sau, Quảng Thành Tử liền lưu tại có hùng bộ lạc, chậm đợi hiên viên lớn lên. Cùng lúc đó, tại nhân tộc phương Tây có cái đại bộ lạc, là từ quyển đến gì, tại gì, phương gì, vàng gì, trắng gì, đỏ gì, huyền gì, gió gì, dương gì 9 cái bộ lạc tạo thành, hợp xưng cửu lê hoặc 9 gì, mỗi cái bộ lạc phía dưới, còn đều có 9 cái thị tộc, tổng cộng 81 cái. Nhân khẩu sinh sôi xương thịnh, thực lực khổng lồ. Tại hiên viên thị hàng thế không lâu sau, cựu lê bộ lạc tộc trưởng cũng nhận được con trai, vừa sản xuất liền 16 cân chúng, hắn lúc xuất thế dị tượng trùng điệp, vô tận sát khí lan tràn. Mới sinh Si Vu 3 ngày có thể nói, 6 ngày có thể đi, đều là mang theo trời sinh thần lực, 12 tuổi hắn liền có cao 2 trượng, tay xé manh thu giống như mà hí, một thân hung hãn sát khí, để các loại dị thú cũng không dám trêu chọc. Si Vu như thế vũ dũng, xưa nay đạt được cửu lê tộc lớn lên coi trọng, cố ý để hắn vì người thừa kế, thật tình không biết Si Vu lai lịch, chính là hậu thổ thánh nhân tự mình ăn bài, còn đưa nhỏ tổ vu tinh huyết cho hắn, để nó vừa xuất thế liền lộ ra bất phàm. Bây giờ 12 năm trôi qua, Si Vu hoàn toàn không kém gì kim tiên cấp cao thủ. Tuy nói nhân hoàng không được trường sinh, nhưng Si Vu chủ tu luyện thể, mà lại lần này nhân hoàng, nhất chủ yếu vẫn là chiến tranh thu hoạch được, cho nên khác nhau rất lớn. Tại có hùng bộ lạc bên trong, hiên viên cũng chậm chậm lớn lên, trong lúc đó một mực tùy tùng Quảng Thành Tử học tập tu luyện, tại hắn khi 6 tuổi, hiên viên liền bắt đầu trợ giúp cha Thiếu Điển xử lý chút bộ lạc sự tình. Về sau, Quảng Thành Tử cân nhắc Hiên Viên thời gian không nhiều, liền định ra quy củ, để hắn trắng thiên xử lý bộ lạc sự vật, ban đêm liền theo hắn tu hành. Từ nay về sau, Hiên Viên trong mỗi ngày trắng thiên mang song, xử lý trong tộc lớn nhỏ sự vật, ban đêm liền tu hành. 12 tuổi về sau, Hiên Viên đem bộ lạc quản lý ngay ngắn rõ ràng, làm có gấu càng là phát triển không ngừng. Về sau, Thiếu Điển Thị nhìn thấy Hiên Viên có năng lực này, tăng thêm hắn niên kỷ càng lúc càng lớn, liền đem bộ lạc vị trí tộc trưởng, triệt để chuyển tặng cho Hiên Viên. Có hùng bộ lạc tại Hiên Viên dẫn đầu dưới, từ từ lớn mạnh, phụ cận bộ lạc bên trong được nghe hắn là tiên nhân chi đồ, vẫn là giống Phục Hy cùng Thần Nông Thị dạng đại hiển, nhao nhao đầu nhập vào Hiên Viên ma dưới. Không đến 3 năm, có hùng bộ lạc trở thành cái cường đại bộ tộc. Hiên Viên thị tại nhân tộc tuyên bố, triệt để truyền ra tới. Lúc này nhân tộc ruộng đồng vô biên vô hạn, canh tác vô số, nhưng bởi vì thường xuyên không thể làm rõ những cái kia là ai thổ địa, phát sinh tranh chấp. Lập tức, tại Thần Nông Thị quản lý phát triển làm nông tình hung dưới, lấy bước trưởng mẫu đo đạc, vì phòng ngừa phát sinh tranh chấp, đem trong bộ lạc thổ địa một lần nữa phân phối, cân đối lao động. Lần này xuống tới, có hùng bộ lạc lương thực sản lượng càng là tăng lên không ít. Ngoài ra Hiên Viên thị tại lương thực sung túc tình hung dưới, hắn lại căn cứ mình học, bắt đầu đại quy mô huấn luyện quân đội, bởi vì nghiêm khắc trị quân, để có hùng bộ lạc chỉnh thể chiến đấu lực tăng mạnh. Mà tại phía xa Cửu Lê bộ lạc Sivu, những năm gần đây cũng không có nhàn rỗi, hắn bái sư Hình Thiên tập được pháp thuật, chiến đấu lực tại thiên đạo đẩy nhanh dưới, càng là không kém gì đại la kim tiên. Về phần Sivu tại sao lại bái sư Hình Thiên, nhất chủ yếu vẫn là hậu thổ chủ ý, bởi vì Hình Thiên là ngộ đạo đệ tử, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, muốn đến người bên ngoài sẽ thêm bận tâm chút. Chương 199, hậu thổ tới chơi, Thần Nông tiếp kiến. Một ngày này, hậu thổ thánh nhân đặt chân tại Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài. Ngộ đạo gặp sau trong mắt tinh quang nở rộ, trầm ngâm nói: "Hậu thổ đạo hữu tới chơi, không biết có chuyện gì?" Thoại âm rơi xuống, hắn đã hiện thân tại Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài. Hậu thổ thấy Ngộ đạo đi tới, không biết nói vì sao nhìn lấy cái này gương mặt lạnh lùng, trong lòng giống như quặn đau dạng, e sợ âm thanh nói: "Đạo hữu, không mời ta tiến vào đảo ngồi xuống sao?" Ngộ đạo gặp sau ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú tới, nhưng hậu thổ đều nói như vậy, chỉ có thể mang theo hắn tiến vào ở trên đảo. Ngộ đạo nhàn nhạt nói: "Đạo hữu, tìm ta có chuyện gì quan trọng?" Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Sivu bái sư Hình Thiên, phảng phất là đại biểu cho Đồng Lai Tiên Đảo thu đồ đệ dạng, không ít người đều cho là hắn là hạ nhiệm nhân hoàng đâu. Dù sao trước mặt 82 số không Vân Tiêu tỉ muội, liên tục nhận lấy nhân hoàng, bây giờ Sivu ưu thế rất lớn. Hậu thổ gặp hậu tâm bên trong rõ ràng, lúc trước để Hình Thiên thu Sivu làm đồ đệ sự tình, nhắm chúng Ngộ đạo khó chịu trong lòng, xin lỗi âm thanh nói: "Đạo hữu, vì sao như thế đối đãi ta, phảng phất là cái người xa lạ dạng." Nói, nàng trong lòng có điểm hối hận, vì vu tộc mưu đồ quá nhiều, nhắm chúng Ngộ đạo khó chịu trong lòng. Ngộ đạo nghe vậy trầm giọng nói: "Ngươi để Hình Thiên thu Sivu làm đồ đệ, mượn nhờ Đồng Lai chi thế, muốn cho vu tộc càng thêm xương thịnh, chẳng lẽ lại ta vẫn phải giống ngày xưa dạng đối ngươi?" Không nói trước cái khác, vẹn vẹn là Ngộ đạo cho hậu thổ Hồng Mông Tử khí, phần ân tình này liền nặng như Thái Sơn. Mà dưới mắt hậu thổ còn lợi dụng Đồng Lai Tiên Đảo, hắn trong lòng có thể cao hứng mới là lạ. "Thôi được." Hậu thổ thở dài một hơi, về nói: "Đây là ta cuối cùng lần vì vu tộc nhu đồ, nếu là còn không thể để bọn hắn hưng thịnh, ngày sau liền triệt để thoái ẩn, phụ thuộc ở bên cạnh ngươi." Nói, nàng sắc mặt bên trên hiện lên phiến đỏ ửng. Năm đó hậu thổ sớm tại Thân Hóa Luân Hồi lúc, liền đã từng hướng Ngộ đạo cho thấy qua tâm ý, lúc này thành thánh vẫn không có cải biến. Ngộ đạo gặp sau khe khẽ thở dài, nhớ tới năm đó hậu thổ, còn là có phần tình cảm, trầm ngâm nói: "Chuyện này là thật." "Ừm ân." Hậu thổ liền vội vàng gật đầu ứng đạo, cả người dựa vào hiểu nói trong ngực. Ngộ đạo nghe hậu thổ trên người hương thơm, cả người đều dục dịch, hai cái người vô thanh vô tức giao giao hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, hồng hoang thế giới dị tượng trung điệp, hai cái thánh nhân song tu, tự nhiên là không phải tầm thường. Mấy năm sau, Ngộ đạo ôm hậu thổ xương sống lưng, nàng cái kia trắng đốt tinh tế tỉ mỉ trên da thịt, hiện ra phiến say lòng người đỏ ửng, hơn nữa còn hiện đầy màu xanh en vấn, nàng mềm yếu thân thể không có xương. Mà cung các bên trên nhiễm lấy phiến đỏ thấm thánh máu, hậu thổ trên khỏe miệng câu lên cái đường cong, tựa hồ tại mỉm cười, phối hợp thêm cái kia huyền như tiên tử lâm trần khí chất, càng làm cho người có loại chinh phục cảm giác. Một lát, hậu thổ liền đã tỉnh lại, những năm gần đây muốn việc cần phải làm, cuối cùng là viên mãn thành công. Cùng lúc đó, tại đô thành bên trong tìm kiếm người thừa kế Thần Nông Thị, nghe nói có hùng bộ lạc Hiên Viên tộc trưởng đại tài, vội vàng tiến về có gấu bên trong mà đến, hắn muốn xem một chút đối phương là có hay không như trong truyền thuyết dạng. Khi Thần Nông Thị một đường vất vả đạt tới có hùng bộ lạc, nhìn lấy này từng mảng vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, thần nông thị trong lòng rõ ràng, hiên viên danh bất hư truyền. Lúc này thần nông thị trong lòng, đối với gặp hiên viên càng thêm mong đợi, khi hắn đi vào có hùng bộ lạc cho thấy thân phận, rất nhanh liền có người tiếp kiến. Dưới mắt thần nông thị đối với nhân tộc cống hiến, hoàn toàn là không kém gì thiên hoàng Phục Hy, danh vọng nhất thời đạt đến. Thần nông thị nhìn trước mắt hiên viên, chỉ gặp hắn thân cao chín thước, song mi như kiếm, trong mắt tinh thần phân chấn, rực rỡ như sao, vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, liền có cô vương giả khí tức nở rộ, càng có tia hơn nhàn nhạt bá giả chi khí. Thần nông gặp hậu tâm dưới ám đạo tiếng khỏe, hiên viên thấy nhân tộc trung chủ đến, hắn trong lòng rất là kinh ngạc, dưới mắt thấy thần nông sau trên ngựa quỳ lại nói. Có hùng bộ lạc tộc trưởng bái kiến trung chủ, mà cùng hiên viên tới Quảng Thành Tử, thấy thần nông thị sau kê hành lễ nói. Bần đạo Quảng Thành Tử gặp qua nhân hoàng. Đối ở trước mắt vị này nhân hoàng, cho dù là Đại La Kim Tiên viên mãn Quảng Thành Tử, cũng không dám chậm trễ chút nào, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, người ta nhất định là chuẩn thánh viên mãn, lại bất tử bất diệt tồn tại, tương đương với trí nhân đi. Vô hạn tiếp cận thánh nhân, thần nông thị thấy Quảng Thành Tử về sau, về nói. Đạo trưởng không cần đa lễ. Những năm này tại Quỳnh Tiêu trước mặt, hai tiêm nhiệm trước mắt, hắn đối với tứ giáo đều có biết một hai, nhưng lại không có bao nhiêu hảo cảm. Đọc truyện tại. Thế sau đó, thần nông thị để hiên viên đứng dậy, tán nói. Đã sớm nghe nói hiên viên tộc trưởng là chúng ta nhân tộc đại hiền, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, có hùng bộ lạc từ trên xuống dưới, đều có vui sướng phồn vinh cảnh tượng. Thần nông thị trong lòng rõ ràng, hiên viên tài năng tuyệt đối không yếu, mà hắn đang tìm nhân tộc chúng chủ. Cùng hiên viên thị nói chuyện phiên về sau, càng ngày càng khẳng định cái này liền là người chính mình muốn tìm. Hiên viên thị trị quốc lý niệm là vương đạo cùng bá đạo kết hợp. Thần nông thị nhàn nhạt nói. Hiên viên thị, ngươi chuẩn bị một chút, theo ta trở về đô thành bên trong, ta muốn đem nhân tộc trung chủ chi vị truyền tặng cho ngươi. Hiên viên nghe câu này lời nói sau kinh hãi, vội vàng nói. Trung chủ cái này như thế nào khiến cho ta có tài đức gì có thể đảm nhiệm trung chủ vị trí, còn mời ngài thu hồi lời này đi. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình cũng không có vì nhân tộc 40 làm ra to lớn cống hiến, như đảm nhiệm trung chủ vị trí, khẳng định sẽ có rất nhiều người không phục. Thần nông thị nghe vậy trầm giọng nói. Hiên viên, ngươi có không có năng lực gánh mặc nhân tộc trung chủ, ta trong lòng hết sức rõ ràng, không cần nhiều lời, theo ta trở về đô thành đi, đây là đối ngươi ra lệnh. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hiên viên tài năng không có vấn đề, chỉ là chưa làm ra rất lớn cống hiến, khẳng định có không ít người trong lòng không phục. Hiên viên thấy thần nông thị kiên trì, liền không có lại từ chối, hắn học tập chính là vương bá chi đạo, như đối nhân tộc trung chủ không động tâm, vậy khẳng định là giả. Mà Quảng Thành Tử thấy thần nông thị muốn thoái vị cho hiên viên, hắn trong lòng cũng đừng sách có nhiều vui vẻ, bởi vì chỉ cần hiên viên công đức viên mãn, hắn tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, cơ hồ là vững vững vàng vàng. Chương 200, Địa Hoàng Thần Nông, Hồng Vân chuyển thế. Thần nông thị đem truyền ngôi cho hiên viên sự tình, triệt để tại nhân tộc bên trong truyền ra. Từng cái bộ lạc thủ lĩnh nhóm vỡ tổ, hiên viên có tài đức gì, có thể tiếp mặc nhân tộc trung chủ vị trí. Nhân tộc trung thượng vạn bộ lạc, chí ít có nhiều hơn một nửa bộ tộc, đối với hiên viên tiếp mặc nhân tộc trung chủ vị trí, 10 phần có phê bình kín đáo. Có gần nửa bộ lạc, từ đối với thần nông thị tín nhiệm, cảm thấy hiên viên có thể gánh vác được nhân tộc trung chủ chi vị. Sau 3 tháng, nhân hoàng thần nông thị truyền vị hiên viên tiếp nhận đại điển bên trên, từng cái bộ lạc đều có người tới. Chỉ là so sánh với năm trước Phục Hy truyền vị, năm nay thanh thế cùng hy vọng, không thể nghi ngờ là giảm xuống rất nhiều. Chủ yếu nhất là hiên viên, vẹn vẹn cái hoàng khẩu tiểu nhi, chưa đối nhân tộc làm ra cống hiến to lớn, rất nhiều người không phục là chuyện đương nhiên. Nhưng thần nông thị kiên trì hắn ý niệm, quyết định truyền vị cho hiên viên, bởi vì hắn to lớn danh vọng, nhân tộc bên trong từng cái bộ lạc đều phái sai người đến xem lễ. 19. Một ngày này, nhân tộc đô thành bên trên người ta tấp nập, vẫn là năm đó nhường ngôi trên đài cao. Thần nông thị cùng hiên viên đứng chung một chỗ, tế thiên mời chư thánh tới xem lễ. Trong chớp mắt, chỉ thấy trên trời vô số kim sắc ngưng tụ, nghiêng rơi xuống dưới, nhưng phàm là bình thường nhân tộc, toàn bộ đều chưa khỏi vết thương cùng bệnh dữ. Trên bầu trời năm người giáng lâm, chỉ gặp phương Tây hai thánh cùng tam thánh đến, đây là nhân hoàng nhường ngôi nghi thức, các thánh nhân sao lại không đến đâu. Đáng giá nói rằng chính là, nhân tộc thánh mẫu nương nương nữ hoa cùng thánh phụ nội đạo, lại chưa từng xuất hiện tại nhường ngôi đại điện bên trên. Để không ít người trong lòng đối với hiên viên thị, liền càng thêm không phục. Về phần ngộ đạo vì sao chưa từng xuất hiện, chỉ vì hiên viên thị nhân hoàng chi vị, nhất định phải đi qua đoạn tôi luyện mới được, mà nữ hoa thì cùng hắn đã hẹn, chung cùng tiến lùi. Ngộ đạo trong lòng, vẫn là càng thân cận tại hiên viên khi nhân hoàng, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, hiên viên thị tuyệt đối đủ tư cách, tuy nói hắn là xiển giáo đệ tử, nếu để hắn lên làm nhân hoàng. Chỉ sợ Đồng Lai Tiên Đảo tại nhân tộc thế lực sẽ lớn diện tích rút lại chút, nhưng là kỳ thật bằng không thì, Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng hiên viên thân phận, đại hắn công đức vườn về sau, chắc chắn sẽ không khuynh hướng xiển giáo. Thần nông thị nhìn qua mấy cái thánh nhân, chưa từng xuất hiện thánh phụ cùng thánh mẫu, để hắn trong lòng có điểm tiếc nuối. Nhưng sớm tại truyền vị chỗ, Quỳnh Tiêu liền đã từng nói, mặc kệ chính mình làm ra cái gì quyết định, Đồng Lai Tiên Đảo đều sẽ ủng hộ. Nhân tộc là tất cả mọi người nhân tộc, mà không phải Đồng Lai Tiên Đảo quân cờ. Cho dù là Quỳnh Tiêu can thiệp thần nông thị, có một số việc hắn cũng sẽ không nghe. Nhân là trở thành nhân hoàng người, tuyệt đối xem nhân tộc là quan trọng nhất muốn, căn bản không cho phép bên cạnh người can thiệp, phàm là đối nhân tộc có lợi, thần nông thị đều sẽ không bỏ qua. Đã người hầu như đều tới, như vậy nhường ngôi đại điển cũng nhanh đến bắt đầu. Thần nông thị đi tại trên đài cao, cao giọng nói. Ta chính là thần nông thị, gieo trồng ngũ cốc, nếm lượt bách thảo, hôm nay cảm giác công đức viên mãn, không thích hợp nữa đảm đương nhân tộc trung chủ vị trí. Chính thức truyền vị cho nhân tộc đại hiển hiên viên thị, từ giờ trở đi hắn liền là nhân tộc trung chủ, đem dẫn theo nhân tộc tiếp tục đi tới. Thoại âm rơi xuống, cao người phía dưới đại tộc, cùng kêu lên hô to thần nông thị cùng hiên viên danh tự. Không thể không nói, nhân tộc trung chủ thần nông thị hy vọng, ngạnh sinh sinh đem hiên viên đỡ dậy trở thành nhân hoàng. Cùng lúc đó, trong hư không có tòa đại ấn phủ xuống, chính là thương thiên ấn tính tán thành thần nông công đức viên mãn. Nhưng thấy bầu trời bên trên có nói công đức kim quang. Tựa như là sáng chói kim sắc trường hà dạng, trong đó tám thành thuộc về thần nông thị, mặt khác hai tầng chui vào Quỳnh Tiêu đỉnh đầu bên trên. Trong chốc lát, hai người bị công đức kim quang cho bọc lại. Quỳnh Tiêu tại công đức giáng lâm về sau, chỉ cảm thấy linh đài trận thanh minh, nàng quát nhẹ âm thanh trảm. Tại nàng khánh vân phía trên, tam hoa nở rộ, bay ra đạo màu trắng bóng người, chính là Quỳnh Tiêu Bạch Liên Thiện Thi. Nhưng phàm là Đồng Lai Tiên Đảo đệ tử, mỗi người đều có tòa cửu phẩm tịnh thế Bạch Liên, chuyên môn dùng để trảm thi dùng. Mà thần nông thị tu vi dần dần lên cao, đợi ngày khác tiến vào chuẩn thánh cảnh giới về sau, mặt già bên trên hiện ra lệ quang, hắn trong mắt đều là tang thương chi sắc. Thần nông thị cao tuổi thân thể, đang từ từ khôi phục tuổi trẻ, nhìn lấy cái này khuôn mặt quen thuộc, chúng thánh sắc mặt đại biến. Trước mắt người này, không phải là phiên bản Hồng Vân sao? Thần nông thị trầm giọng nói. Ngay hôm đó lên hồng hoang lại không Hồng Vân lão tổ, chỉ có địa hoàng thần nông thị. Thoại âm rơi xuống, hắn tu vi dừng bước tại chuẩn thánh viên mãn. Ánh mắt nhìn phía lệ quang mơ hồ Trấn Nguyên Tử. Hai người mấy trăm vạn năm hữu nghị, dưới mắt thấy Hồng Vân tân sinh, Trấn Nguyên Tử trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Nguyên lai năm đó Hồng Vân tại Cửu Cửu Hồng Vân tán phách hồ lô bám vào tia chân linh, về sau Ngộ Đạo đem pháp bảo lưu cho Trấn Nguyên Tử, mà luân hồi xuất thế sau liền để hắn đầu thai chuyển thế. Hồng Vân đã trải qua chư phiên gặp trắc trở, cuối cùng là lần nữa khôi phục ký ức, nhưng hắn tại nhân tộc bên trong muôn đời trong luân hồi, sớm đã đem nhân tộc khắc sâu vào trong lòng. Cho nên mới có phía trước câu nói kia. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn sắc mặt đại biến, tuy nói thần nông thị không còn vì Hồng Vân, nhưng hai người thiếu hắn nhân quả quá lớn, thực sự không biết nên như thế nào 603 còn lên. Cho dù là muốn chém giết thần nông, lúc này căn bản lại không được, bởi vì người ta cùng thánh nhân dạng bất tử bất diệt. Nếu là đem nhân tộc triệt để diệt tuyệt, vậy liền càng không khả năng. Lao tử thấy thần nông thị là Hồng Vân về sau, lúc đầu cảm nhận được vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, cảm nhận được áp lực người. Hẳn là phương Tây hai vị. Lao tử trầm ngâm một chút nói. Thần nông đạo hữu, đã công đức viên mãn, xin mời tiến về hỏa vân động bên trong chấn ép nhân tộc khí vận đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy trên bầu trời có đạo kim quang hiện lên, lại là thiên hoàng Phục Hy xuất hiện. Phục Hy trầm ngâm nói. Hoàng đệ, ta tới đón ngươi. Nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phục Hy không có nghĩ tới là thần nông thị, đúng là bên trên cổ đại thần thông Hồng Vân, hai người mặc dù nói không có giao tập, nhưng vẫn là đã gặp mặt vài lần. Thần nông thị bay lên, trầm ngâm nói. Hoàng đệ, chúng ta tại hỏa vân động bên trong chờ ngươi. Hai người trong lòng đều rõ ràng, hiên viên thị muốn công đức viên mãn, chỉ sợ không phải hao hết thiên tân vạn khổ mới được. Hiên viên thấy thần nông thị cùng Phục Hy rời khỏi về sau, ôn quyền ứng nói. Hai vị hoàng huynh yên tâm, không cần quá lâu ta liền sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, hiên viên trị thế, cửu lê Sivu. Hiên viên trong bụng thầm nghĩ, tuyệt đối không thể cô phụ hai vị hoàng huynh phó thác, đến đem nhân tộc thật tốt dẫn đầu xuống dưới. Sau đó, địa hoàng thần nông thị cùng hảo hữu Trấn Nguyên Tử, hai cái gặp lại lần nữa muốn ôn chuyện, thần nông thị mời hắn đến có hỏa vân động bên trong làm khách. Cái này hỏa vân động, nguyên bản là Hồng Vân bạn thân pháp bảo hỏa vân cung mảnh vỡ diện hóa mà thành, hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Trấn Nguyên Tử trong lòng rõ ràng, lão hữu không thể ở tại nhân tộc bên trong, liền tiến về hỏa vân động cùng hắn ôn chuyện. Ba người vừa mới ngồi xuống đến, Trấn Nguyên Tử liền lấy ra nhân thắng quả, để hai người thưởng thức phiên. Mà Phục Hy cũng xuất ra tiên nhượng đến chiêu khách, để bọn hắn ngồi cùng một chỗ ôn chuyện. Lại nói Quỳnh Tiêu phản về Bồng Lai Tiên Đảo, đầu tiên là hướng Ngộ Đạo biểu đạt phiên cảm kích, sau đó hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nói: "Sư tôn, vì sao hai vị nhân hoàng đều là thời kỳ thượng cổ bậc đại thần thông?" Nói, nàng trong lòng rất là kinh ngạc. Nương theo lấy thần nông thị khôi phục ký ức, mà hắn là hồng vân chuyển thế, quả thực kinh ngạc đám người, hai người sư đổ duyên phận xem như lấy hết. Như vậy, Hiên Viên phải chăng có đặc biệt thân phận khác? Quỳnh Tiêu lời hỏi ra miệng, Vân Tiêu cùng Bích Tiêu trong lòng đều rất ngạc nhiên, ngưng thần lắng nghe. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói: "Đã các ngươi nghĩ như vậy nghe, vậy bản tọa liền kể cho ngươi một chút." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Tam Hoàng Ngũ Đế là nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính, sinh ra nghiệp vị. Nhất là cái trước tương đương với chí nhân như vậy tồn tại. Chí nhân, có thể nói khác loại bất tử bất diệt, chỉ muốn nhân tộc sẽ không diệt tuyệt, Tam Hoàng liền sẽ an gối không lo. Nhưng muốn thu hoạch được cái này nghiệp vị, tuyệt không phải người bình thường có thể làm. Phục Hy là có nữ hoa cùng lão tử thánh nhân tranh thủ, về phần Hồng Vân là thiên đạo đền bù tổn thất, năm đó hắn dẫn phát Vu Yêu đại kiếp, biến thành thiên đạo tính toán. Tăng thêm, bình thường Hồng Vân thích hay làm việc thiện, ngưng tụ không ít công đức, kinh lịch muôn đời luân hồi, lúc này mới chứng chí nhân chính quả vợ." Ba người nghe câu này lời nói về sau, các nàng trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Bích Tiêu truy vấn nói: "Sư phụ, cái kia Hiên Viên lại là thân phận gì đâu?" Nói, các nàng trong lòng đều rất ngạc nhiên. Sư tôn rõ ràng xem trọng Hiên Viên thị, vì sao lại không có tại nhường ngôi đại điển bên trên hiện thân? Ngộ Đạo nghe vậy mỉm cười, trầm ngâm nói: "Năm đó nữ hoa bổ thiên lúc, từng có chỉ huyền quy hóa thân thành trụ trời, mà bản tọa tiễn hắn tiến vào trong luân hồi, cái kia ân tình thế nhưng là không nhỏ." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Bởi vì huyền quy vốn chính là chúng ta người, không cần thiết lại lôi kéo được." Dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được huyền quy thân phận, khẳng định sẽ mắt trợn tròn đi. Xiền giáo đệ tử nhóm, phí hết tâm tư phụ trợ nhân hoàng, nhưng Hiên Viên khôi phục ký ức về sau, tuyệt đối sẽ không chờ thấy Nguyên Thủy đệ tử. Năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng muốn chém giết huyền quy, nhưng ở hắn xuất thủ trước đó, huyền quy tự chủ cống hiến thân thể, hóa thành chống đỡ thiên tứ trụ. Bắc Hải huyền quy, đây chính là chỉ vô số năm qua là ô quy. Mà Hiên Viên tại sao lại lấy vương bá chi đạo, quản lý nhân tộc, đơn giản mà nói bản thân chỉ là con rùa, đây chẳng qua là cùng âm chữ. Tam Tiêu nghe câu này lời nói về sau, rất là kinh ngạc. Ngộ Đạo ngay sau đó lại nói những năm gần đây chỉ cần bốn căn trụ trời, còn trên thế giới này một thiên, như vậy huyền quy liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch công đức, hắn tại hồng hoang thế giới có đại ân, chứng đạo chí nhân chính quả, đó là không thể bình thường hơn được. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hắc hắc, chờ lúc kia thật tốt tốt xem lễ, nhìn xem Nguyên Thủy mặt đen dáng vẻ. Cùng lúc đó, Hiên Viên thị đạt được thần nông nhường ngôi, trở về có hùng bộ lạc bên trong tôi luyện tinh binh, hắn đi là vương bá chi đạo, yêu cầu triệt để đem nhân tộc thống nhất. Lúc này Sivu biết được Hiên Viên thu hoạch được thần nông tán thành, trong lòng càng là rất là không cam lòng. Nhưng ở nhường ngôi đại điện bên trên, thánh phụ cùng thánh mẫu chưa từng xuất hiện, Sivu lấy cái này vì lý do, không phục tùng Hiên Viên quản lý, càng là nghịch hành phạt có hùng bộ lạc. Cựu Lê bộ lạc, tổng cộng là 81 cái chi mạch ngưng tụ thành, mà Sivu còn có 81 người huynh đệ kết nghĩa, những này người càng là từng cái không kém. Cựu Lê bên trong người, tuyệt đại đa số là năm đó người vu huyết mạch, bọn hắn có được vu tộc huyết thống, các trời sinh vô cùng cường đại. Sivu cho rằng đánh bại Hiên Viên thị, tức có nhân tộc tán thành, thành vì nhân tộc chân chính thủ lĩnh. Sivu dẫn theo Cựu Lê bộ lạc tinh binh hàn tướng, tăng thêm từ khi Hiên Viên tức mặc nhân tộc trung chủ vị đưa về sau, cảm thấy sẽ không có người dám vi phạm thần nông thị nhường ngôi, ai dám bước lên đại bất kính sự tình đến công phạt hắn. Có hùng bộ lạc liền có chỗ thư giãn xuống tới, lúc này không phải Sivu dẫn đầu Cựu Lê chúng địch thủ, trải qua đại chiến xuống tới, Hiên Viên bị giết đánh tơi bời, đại bại mà về. Mà Hiên Viên thị đại bại, để hắn uy vọng đại giảm, thành toàn Sivu cùng Cựu Lê bộ lạc quy danh. Tuy nói Hiên Viên thị riêng có tài đức sáng suốt, nhưng đối nhân tộc cũng không cống hiến, không giống như là Phục Hy cùng thần nông thị dạng, tại chưa thành vì nhân tộc trung chủ tiền, một cái dạy cho nhân tộc nuôi cá cùng chăn thả, mặt khác cái giáo hội nhân tộc gieo trồng ngũ cốc. Lúc này Cựu Lê bộ lạc xuất kích, Hiên Viên đại bại, để đám người bắt đầu hoài nghi, đối phương có thể hay không dẫn đạo nhân tộc, một số ủng hộ Hiên Viên người, bắt đầu xuất hiện vết rách. Hiên Viên thị lập tức lâm vào, loạn trong giặc ngoài cảnh giới, nhân tộc bên trong rất nhiều bộ lạc, không còn tôn sùng hắn mệnh lệnh, để nó xấu hổ vô cùng. Chủ yếu nhất là thật tốt, phía trước quan sát nhân hoàng chứng đạo tộc trưởng, bọn hắn bộ lạc bên trong cường giả cùng tinh binh không ít. Nhưng vấn đề là nhường ngôi thời điểm, thánh phụ cùng thánh mẫu nương nương chưa từng xuất hiện, khiến cái này người đối với Hiên Viên thị phải chăng có thể lãnh đạo người tốt tộc, không có mạnh như vậy lòng tin. càng có ít người hoài nghi Hiên Viên thị đến cùng có thể hay không dẫn đạo người tốt tộc, còn có Hiên Viên thị trên thân căn bản cũng không có nhân hoàng tử khí, những này người không muốn dễ dàng đặt cược, đúng là bình thường hiện tượng. Hiên Viên thị trong lòng rất gấp, hắn hết sức rõ ràng nếu muốn vãn hồi cục diện, nhất định phải đánh bại Cửu Lê bộ lạc, chỉ có dạng này tài năng một lần nữa dựng nên hy vọng, nhưng Cửu Lê bên trong có đại vu tương trợ. Mà Si Vu càng không phải là đèn đã cạn dầu, Hiên Viên Ma Hạ quân đội hoàn toàn không phải địch thủ, đối với cái này hắn không thể làm gì, chỉ có thể hướng sư tôn Quảng Thành tử cầu cứu rồi. Chương 202, thập nhị kim tiên, tranh giành đại chiến. Hiên Viên thị trong lòng rõ ràng, Quảng Thành tử là thánh nhân đệ tử, tại hắn xem ra sư tôn tu tập tiên gia pháp thuật, tuyệt đối có thể khắc chế những cái kia vu tộc, có không giải quyết được vấn đề, tìm hắn khẳng định sẽ đến giúp đỡ. Hiên Viên suy nghĩ một phen, để cho người ta tiến về Quảng Thành tử thanh tu động phủ bên trên, mời hắn rời núi. Lúc này đã là rét đậm trong lúc đó, lúc đêm khuya, băng lanh thấu xương hàn phòng, phảng phất là lưỡi đao sắc bén dạng phá tới.